niệm danh hiệu Đức Bổn Sư trước khi thầy bắt đầu buổi pháp thoại lần thứ hai trong ngày hôm nay, và ngày mai vẫn còn hai bài pháp thoại nữa. Dạ, mời quý vị chắp tay niệm danh hiệu Đức Bổn Sư.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bữa nay là ngày lễ Pha Đề Lê. Hồi nãy thầy về tại nhà của chú Cười để nghỉ trưa, thì rất nhiều Phật tử gọi lại và nói là họ kẹt cái Pha Đề Lê cho cha, họ không đi nghe pháp được. Và rất nhiều người nói là con cháu nó đã set up Pha Đề Lê, thành ra tụi con đi không có được. Tôi nói không sao, đi không được thì ngày mai đi, với tất cả đều do nhân duyên. Để thay đổi cái bầu không khí, hiện giờ cái vấn đề mình giảng về cái vấn đề chết đi về đâu thân thức là nó tới còn mấy chục trang nữa, mà để thay đổi không khí cho nó nóng máy lên. Sau cái thời gian chúng ta buổi trưa giờ này nó buồn ngủ thì thầy đem trả lời một số câu hỏi rồi thầy mới cho warm up lên, rồi thầy mới đi vô đề tài. Quý vị đồng ý không? Để cho nó nóng máy lên, chứ giờ giảng chết chóc giảng về cái đó nó hơi làm cho chúng ta hơi bị stress. Thành ra bây giờ thầy đem câu hỏi ra thầy trả lời. Bạch thầy, số của con kiếp trước dụng tu, cho nên kiếp này ở đời thì không được vợ con thương yêu, cho nên sau khi lập gia đình có hai đứa con trai thì vợ con làm đơn xin ly dị và giao hai đứa con cho con rồi đi lấy chồng khác. Sau khi gà trống nuôi con, tốt nghiệp vào đại học và cưới vợ cho con thì hôm nay con đã 68 tuổi. Rồi con đi vào chùa xuất gia với người em trai của con, hiện nay là một thượng tọa trụ trì một ngôi chùa tại Việt Nam. Hôm nay con đã 78 tuổi, làm đại đức được 3 năm, nhưng hình như đệ tử của con không hề quan tâm đến con. Bạch thượng tọa Thông Lai, thầy có cách gì làm cho đệ tử con nó lưu luyến yêu thương con chừng 7 ngày rồi con có chết cũng nhắm mắt? Cái này là một ông thầy, ông ở Việt Nam, bởi vì nghe kể cuộc đời ông buồn lắm. Ông lấy vợ đó, thì vợ con phủ phàng. Rồi khi sinh được hai đứa con đó, thì vợ đem giao con, coi như là quýt lem, không có cần thưa kiện vậy đó. Ông gà trống ông nuôi con, mà nuôi cho tới khi mà hai đứa con tốt nghiệp đại học đó, thì ông đã 68 tuổi. Rồi bây giờ đó, ông xuất gia với người em trai của ông, hiện là một thượng tọa trụ trì ở ngôi chùa tại Việt Nam. Hôm nay con đã 78 tuổi rồi, tức là ông tu được 10 năm rồi, mà làm đại đức được 3 năm, tức là lên thầy được 3 năm. Nhưng hình như đệ tử con nó không hề quan tâm đến con. Rồi chấm chấm, bạch thượng tọa Thông Lai, thầy có cách gì làm cho đệ tử con nó lưu luyến yêu thương con chừng 7 ngày rồi con có chết cũng nhắm mắt? Thấy thượng tọa này, ông thấy đại đức mà thương còn liên ái cả đâu. Nó thương nó khổ lắm con ơi, nó mà thương khổ lắm. Nó thương khổ là sao? Ngày hôm qua tôi sau mấy ngày ở nhà của chú Cười để nghiên cứu tình hình, để mà giải quyết cái gỡ rối tơ lòng một cái bài toán. Một cái bài toán là mẹ ông qua đời thì ông tuyên bố trước đại chúng là bao nhiêu ông sẽ xuất gia. Và một cái bài toán là làm sao cho người bạn đời của chú Cười, tức là bà xã, nghĩa là có niềm tin với Tam Bảo, và làm sao các đứa con cháu thì nó phát tâm đến Tam Bảo, nó quy y mà nó đẹp đạo, nó đẹp đời. Thì tôi suy nghĩ là sau khi tôi đã có bài toán rồi đó, thì tôi mới, lúc mà tôi mới về nhà của, từ nhà con Linh tôi ngủ một đêm, sáng hôm sau tôi qua bên nhà của chú Cười đó, thì cô Diệu Khai cũng có nói bà thầy ở trên đạo tràng tầm viên năm á, tức là chỗ ở trên Valley Hồ á, Thiện Dũng Phước Quang, nó bây giờ bị ăn trộm nó ghé thôi, mời sư phụ với mấy thầy có về đó lên tụng cho thầy kinh để nhờ cái phước của thầy cho ăn trộm đừng có vô nữa, thấy không? Thành ra tôi mới sau đó tôi mới nhận lời là tôi với ba vị tân đại tỳ kheo của tôi là ông Đại Đức Tề Nhãn, ông Đại Đức Tề Minh, Đức Đại Tề Hạnh và Thiện Dũng chở tôi lên. Bữa tối đó quý vị thấy là tối thứ sáu cũng nói chuyện tới 11 giờ, lên tới đó là 12 giờ mấy. Thì sau khi ngủ xong sáng thì tôi nói thôi giờ mấy ông tụng lăng nghiêm để cho tạo một cái không khí, chứ thật ra tôi lên đó tôi không có nghĩ cái gì hết. Mà quý vị biết không, khi mà tôi làm cái pháp hội 15 ngày ở bên làng A Di Đà Quân Rô Texas, lễ khách thành thiền nhân tị nạn mà đã chết trên Biển Đông. Mà quý vị đây vừa có nhiều người đã coi cái phim, ai coi cái phim đưa tay coi đây, đã coi rồi, rồi đưa tay xuống. và nó đã được trình chiếu ở trên hệ thống Đài Sài Gòn Network, và nó đã có trình chiếu qua cái hệ thống của Đài Trúc Hồ là Đài Sài Gòn SBTN, và rất nhiều người đã coi trực tiếp bản diễn của thầy, và có một số người coi qua đài truyền hình. Thì đã rất là mệt mỏi, và trong cái pháp tu đó thầy đã làm lễ đại giới đàn để truyền giới cho 8 vị tân đại tỳ kheo và 1 vị tân tỳ kheo ni và 10 vị thức so mani, tức là chuẩn bị để mai mốt thọ tỳ kheo ni. Rất là mệt mỏi, rồi trong cái đám đó thầy lại phải sử dụng phô hoa cho một người Phật tử lớn tuổi. Họ sau khi vừa đám thì thầy lại đưa mấy thầy tân đại đức đi tụng. Sau 8 tiếng thì chỉ nắm tới ngực và thầy xuống, thầy sử dụng phô hoa. Và cái phô hoa lúc đó tôi đã xuống tới đó đã là 8 tiếng rồi. Nó có những cái ma chướng là cái người con đó họ cho cái địa chỉ. Cái chiếm đầu đó, niệm là thầy Tệ Định và thầy Tệ Quang và ông Tệ Đạt là niệm là 4 tiếng. Rồi cái ca thứ hai đó là ông Tệ Hạnh và ông Tệ Mãn sẽ tụng 7 tiếng. Lần cái ca thứ ba là họ rước thầy để thầy tụng tiếng cuối cùng, mà lại coi nóng tốt là thầy mừng đó, thầy cũng cần gì nữa. Nhưng mà nó không nóng đó, thì thầy phải làm sao cho nó nóng ở đầu. Như vậy là từ làng Di Đà, cái ca đầu tiên thầy Tệ Định và thầy Tệ Quang đi là do chính cái con cháu của người đó đưa tới nơi về tới chốn, không thành vấn đề. Cái ca thứ hai thầy Tệ Hạnh và thầy Tệ Mãn cũng do con cháu của cái bà cụ đó làm và đi, cái ca thứ hai cũng là rất tốt. Tới ca thứ ba thì hai đứa nó đuối rồi. Nó đuối rồi tại vì từ ở dưới Bel Air, thủ thành phố của Hilton mà đi lên làng Di Đà nó mất tiếng rưỡi, đi về tiếng rưỡi là 3 tiếng. Nó chở hai ca nó hết 6 tiếng, nó đuối rồi. Tới ca tôi đó thì nó gọi lên, nó nhắn một người mà dân Hilton và rành rẽ để nhờ chở tôi dùng. Thì tôi cũng rất là lo xa, tôi nói là tôi đề ba là 2 giờ tại làng Di Đà, mục đích tôi có mặt dưới làm sao là 4 giờ là đủ 7 tiếng để tôi tụng từ 4 giờ tới 6 giờ là tôi trừ hao, tôi làm được 2 tiếng thì tôi dùng cái phô hoa để mà tôi cứu cái người đó, in khê là nó không có gì triệu chứng nóng ở đỉnh đầu. Nhưng mà từ 2 giờ tôi chạy tới kém 10 phút, nó 6 giờ chạy không tới cái bệnh viện đó, tức là chạy 4 tiếng đồng hồ. Lý do là sao? Bệnh viện nó có 2 cái bệnh viện cùng là tên như vậy, nhưng mà một cái là ở nọt và một cái ở sau. Mà chính cái người thân nhân đó họ cho cái địa chỉ, thay vì họ đang ở miền Nam Cali thì họ lại cho cái ở trên San Francisco. Quý vị hiểu thầy nói không? Thầy chạy lên đó đi chỉ có 70 mai mà chạy 4 tiếng mà họ không tới, tại vì chạy lên đó thì bấm ra nó cũng có, nó nói không. Cái bà cụ kia bây giờ còn ở cách đây 3 tiếng lái xe nữa. Đó là một cái ma chướng mà họ không trách thầy được. Quý vị thấy rõ ràng có sự chuẩn bị, có sự lấy đi, nhưng mà ma chướng. Lên tới nơi đó thì bắt đầu nó đã đuổi rồi, còn có 10 phút à. Thành vô tới nơi nó cũng không có cho bắt máy, nó không cho gì hết. Cái phòng ICU đã đủ rồi, cái đội bít ấp của nhà hoàng đó đã chuẩn bị ở cái phòng ICU rồi. Thành vô tới nơi thầy liều quá, thầy lấy máy microphone ra, về thầy bật về, thầy niệm chú giảng sanh. Thì chỉ niệm được có 20 phút thôi, bữa đó phải không Tệ Hạnh? Thì nó nóng tựa ngực, tôi thấy đó là nó là chỉ nóng ngực, kéo được lên trán. Thì tôi nói thầy không làm gì được người ta chứ. Mình tụng trong đó mà nó bắt speaker, nó cứ kêu. Nó kêu mình là phải trả phòng và ra. Thành ra chỉ cứu được tới trán, nhưng mà cái lỗi không phải lỗi tại thầy, mà lỗi do quan gia trái chủ. Rồi sau cái phô hoa đó, thầy đã bị một chân nó đã đau rồi. Thường thường mỗi lần sử dụng phô hoa là một người khi mà họ chết khoảng 7-8 tiếng thì tất cả những cái chất độc ở trong người đó, ở trên cơ thể quý vị, nó có hai loại vi trùng. Một loại vi trùng nó sống ở trong cái máu nóng, và một loại vi trùng nó sống ở trong máu lạnh. Vi trùng sống máu nóng là nhất là những người ung thư. Thì khi đó mà chỗ nào nóng cuối cùng là chỗ đó tập trung vi trùng nó dồn lên. Và khi cái mình rờ lên cái đầu của họ để mình kéo họ lên đó, mà cái phô hoa mình tụng chú không đủ, nhưng mà đó là cái điểm nóng đó, mình muốn kéo lên đây, thì tất cả trong những con vi trùng đó lại nó bò lên theo cái tay, cái chỗ thầy thông lai, để mà nó chuyển qua cái thầy, từ một cái xác chết nó chiếm cái xác sống, hiểu thầy nói không? Đó là một cái mà khi mỗi một lần được phô hoa thầy đều bị chất độc nó dùng rất là mạnh trong người. Và sau khi làm xong cái đó rồi đó thì tôi bắt đầu tôi về thì sau cái lễ dứt vong. Lễ dứt vong đó thì nó xảy ra, những người nào đó có đi sẽ thấy có một cái cô bé cổ đi với một cái tốt gia đình là 15 người từ Atlanta lên, mà cổ cứ bị ói và cứ ói hoài thôi, uống nước cũng ói, không ăn cũng ói. Thì bác sĩ gia đã cho uống đủ loại thuốc rồi mà không hết, cho tới cái giờ cuối cùng sắp sửa hoàn mãn là ngày thứ hai đó, thì chuẩn bị lên máy bay bay thì cô này cũng nói, bà mẹ mới nói con gái con giờ không lên máy bay được vì nó ói hoài. Thì lúc đó tôi mới nói thôi bây giờ tôi đang ăn cơm trưa ngồi với một vị thầy Rinpoche Tashi người Tây Tạng và một vị hòa thượng người Thái Lan. Thì tôi nói có cô Diệu Hảo nghe, chút xíu nữa tôi ăn xong tôi sẽ lên tôi làm cái phô hoa cho người sống. Thì khi tôi lên tôi làm cái phép phô hoa cho người sống thì tôi tụng chú và tôi làm phép phô hoa cho cổ, thì khoảng một tiếng sau thì cổ hết bệnh và cổ rời làng để cô về được. Và tôi lại bị thêm một cái sắc lớn. Khi tôi làm phô hoa người sống, tôi giải thích cho quý vị không có nghĩa gì, nó cũng là tụng chú. Nhưng mà cái chú này không phải là chú giảng sanh mà chú lăng nghiêm. Thì như vậy tôi nghĩ rằng cái cô này cổ ra cổ dớt dông và cổ bị một cái con ma mà nó sai sống trên đường vượt biển. Nó chết ở trạng thái sai sống cái gì biết không? Khi mà cái người vượt biên rồi mà họ sai sống là cái gì họ cũng ói hết. Và khi cái tàu nó chìm, cổ ở cái trận tử nghiệp sau cùng là con cái người nữ mà họ chết á, họ lại muốn nhập vào cái cô gái đó, thành ra cái trạng thái cổ cứ ói hoài. Và sử dụng phô hoa đó là mình dùng cái tay để trên đầu và mình tụng chú lăng nghiêm, mình quay vòng vòng cái đầu, thì nếu mà đúng nó ma thì nó sẽ ra thôi. Thành ra nó không phải bác sĩ gia trị không đổi, nhưng mà con ma đó nó bị cái tâm thức nó thì nó làm cho ói, chứ không phải là thuốc, nó đâu có phải bị do là nhiễm trùng, mà nó do cái a lại gia thức. Cái mà cái giây phút cuối cùng của bà này là ở trạng thái ói mà chết, sai sống mà chết. Do đó khi nó nhập vô cô này là nó cứ ói hoài, và khi sử dụng xong thì còn hết. Còn hết thì tôi lãnh thêm một cái nghiệp của một người này nữa. Thì khi tôi lĩnh như vậy xong là bắt đầu, sau khi hoàn mãn phá tu, tới ngày thứ 3, thứ 4 giữa tôi trên đường ngày, tôi trở về ngày 29, 27 mãn khóa là thứ 2, 28 là thứ 3, 29 thứ 4 tôi trở về tới Seattle, tôi ra tới phi trường. Tối đó tôi tụng lăng nghiêm, tôi đi cà nhắc rồi. Khi tôi qua trở về ở bên này, tôi đã bị cà nhắc rồi, tôi đi tôi ráng. Thì cái ngày đó, sau đó tôi về mấy ngày thì tôi lại bay xuống miền Nam Cali để mở cái bát quan trai. Ngày thứ 7 và chủ nhật là có một số Phật tử đây đã dự rồi. Do đó tôi rất là bận rộn kinh khủng lắm. Và khi tôi về đây đó là tôi một lo, vừa từ dưới phá tu vừa xong, vừa bay về chưa có ngủ được nóng đít thì bắt đầu bà cụ qua đời, tôi lại bay ngược xuống San Jose. Và cái chuyện tôi làm như vậy, cái chân tôi đau là ai cũng biết. Mà khi tôi ở nhà của chú Thiện Hỷ, rất nhiều người cứ mời tôi, nhất là chú Thiện Dũng. Chú nói con rảnh rồi, bữa nay sư phụ đã lo chuyện nhà hoàng với chú Cười, đã lo set up hết rồi, thôi bây giờ tôi mời sư phụ với thầy Tệ Minh, thầy Tệ Nhãn, thầy Tệ Hạnh đi ra Santa Ru, nó có cái nhà vậy mình đứng nghiêng, đứng méo vậy mình cao, mình lùn vậy đó. Tôi không chịu đi. Không phải tôi không chịu đi là tôi không muốn, tôi cũng muốn biết cái chỗ đó như thế nào lắm. Nhưng mà lâu nay Phật tử biết tôi đang bị cái chân sưng, bị cái chân sưng. Rồi hết cái người này người kia là cái lấy cái muối đó mà ngâm chân tôi. Thì cái cảnh mà tôi bị chân sưng, rồi cái cảnh mà ngâm muối để cho trị với sưng, tôi cứ năn nỉ lắm tôi mới cho, năn nỉ 10 lần tôi mới cho ngâm lần, tại sao vậy? Bây giờ tôi ngồi tôi suy nghĩ, mình về đây để làm đám ma mà cái tên thầy bị sưng chân, mà giờ thầy thông lai sưng chân, rồi lại có đệ tử lại thọt chân vô nước để mà lo ngâm nước muối đồ, mà ổng sưng chân sao ổng còn đi cái nhà mà nghiêng bên vậy được? Quý vị thấy cái điểm đó không? Nó xuống dưới mà nó chụp hình nó phót lên mạng là ông thầy thông lai đau chân, là đau này đau kiểu nhõng nhẽo. Quý vị hiểu thầy nói không? Đó không? Đã đau chân rồi bà lại tao vô cái nhà để mà đứng ba lăng như vậy được, thì do đó cái gì coi ông Tệ Nhãn chụp nghiêng cỡ nào tôi nó cũng rất may là Thiện Dũng đang năn nỉ tôi mà tôi không đi. Rồi sau khi đó năn nỉ tôi ra ngoài ăn và nhà hàng tôi cũng không ăn nữa, tôi nói mình ăn những món ăn đơn giản. Rồi sau cuối cùng tới ngày thứ 6 á, tôi lên trên đó là Thiện Dũng rủ tôi đi chơi nữa, tôi nói không, cứ chở mấy ông thầy này đi tôi mới đi. Và tôi ngồi vô phòng để mà tôi đánh những cái này, để mà tôi làm gì cái đề tài này thì để tôi kể cho ông thầy này nghe nè, để ông tham đi tử thương. Thì có một nhóm á, quý vị biết vừa rồi đó, sau khi hoàn mãn cái phá bát quan trai ở tại miền Nam Cali, thì một số đệ tử nó cũng làm sức trai tôi, nó mua cái bánh birthday để mà nó happy birthday, nó thổi cho tôi. Mà quý vị nghe băng chỉ thì nó người tu sĩ không làm birthday. Ngày sinh nhật của tôi là ngày 19 tháng 6, ngày đó là cái ngày mà tôi ra đời. Còn nếu mà làm birthday tôi phải lấy cái ngày tôi cạo tóc cả. Hả? Cái ngày mà tôi trở thành tu sĩ là để tôi mới làm birthday, người ta không nói. Nhưng mà lỡ rồi đệ tử nó làm sức rai mình từ nhà bếp rồi nó chạy lên rồi nó bắt đầu ông đó ca bạn happy birthday là chính ông thầy Tệ Quang ca. Nhưng mà quý vị biết tôi phản kháng mà rất là ngầm, tức là khi thổi bánh tôi không thổi, tôi kêu một em bé lên thổi. Quý vị biết khi thầy không thổi bánh tức là thầy đã không đồng ý cái chuyện đó, tôi kêu một đứa bé lên thổi, quý vị nhớ chưa? Nhưng mà thầy không muốn làm cái chuyện nó mất vui. Rồi tôi về đây thì một số đệ tử rất là thương tôi, họ nghĩ là thầy sinh là ngày 19 tháng 9 là ngày quân lực, mà hơn nữa là ngày Father Day. Tại nên khi tôi lên ở trên Thiện Dũng này, thứ nhất là tôi muốn đưa mấy ông thầy này lên tụng một bài kinh Thủ Lăng Nghiêm để mà giải trừ những cái gì mà nó nghiệp cho gia đình, nhất là đó là một tầm nguyên năm của tôi nữa. đồng thời tôi đánh cái này thì trong đó có 4-5 người rất là thương tôi, chẳng hạn như trong đó có cô Linh Mẫn, thứ hai là Diệu Khai, thứ ba là bà Cúc Sổ Sữa, thứ tư là ai nữa, hình như là vợ chồng Phước Hoa Thiện Dũng. Thì mấy cái người này đó là nghĩ là sư phụ mệt mỏi mấy ngày nay từ cái pháp hội bên làng Di Đà Condo, pháp hội bên làng Di Đà Indo, rồi về lo cái đám tang, mà trong khi muốn cho thầy đi lắc, thành ra mới chuẩn bị mua 3 cái bánh birthday là mà âm thầm giấu đến không cho tôi biết. Thì tôi lên đó tôi vẫn ngồi tôi dịch kinh, tôi vẫn ngồi tôi soạn bài. Thì tới gần 4-5 giờ chiều tôi ở trên đó nguyên ngày thứ bảy, tôi cũng không biết là mấy người này chuẩn bị birthday cho tôi. Tới khi mà gần chuẩn bị, ông Tị Thủy ông gọi lên sư phụ, mấy người bạn bè với Phật tử họ muốn gặp thầy ở nhà, mấy ông thầy ở trên kia cũng muốn gặp sư phụ. Tôi nói chờ chút về, tôi không ăn chiều thì để cho mấy người này ăn. Thì nói dạ mời sư phụ lên đây chúng con có việc. Tôi lên thì thấy có cái bàn vậy, có 3-4 cái bong bóng treo happy birthday sư phụ trên bàn, để 3 cái bánh luôn chứ không phải 1 cái bánh nữa. Thì tôi bắt đầu tôi nổi bồ đề gai rồi. Tôi nói ở ngoài đó thì nó đánh phá, nó ghét cái hệ thống của tôi. Rồi từ khi mà tôi làm được cái tượng đài Khánh Thành Thiền Nhân rồi vượt biển, tôi bắt tay được với một cái vị linh mục công giáo. Đó là cái điểm thành công trong cái sức tùng của tôi, là đã nắm 2 cái tôn giáo lớn, là làm được cái đài Thiền Nhân tri ân. Thì bây giờ quý vị thấy về đây làm nó ma, mà nó chỉ phót lên mấy chữ thôi, phải không? Nó phót lên mấy chữ nè. Quý vị nhìn các những người đến thăm tôi đâu có biết ai thương ai ghét. Có những người họ làm việc cái việc cộng đầu tiên á, là cái cảnh vợ chồng Phước Hoa dài cảnh ở dưới nhà của chú Cười, họ cứ lấy thau nước rồi họ bổ cái muối gì đó quý vị, để mà ngâm chân, rồi nó lấy gì mà điện thoại nó chụp cái hình, phải không? Rồi nếu mà tôi mà không có trí huệ, tôi lại đi lên cái nhà nghiêng nghiêng nhĩ sa ru, tôi đứng để tôi coi tôi éo éo gì đó nữa, thì nó nói nó phóng lên một chữ ma tăng thích thông lai bài đặt dàn cảnh ra, nghĩa là để mà đau chân, để rồi đi lên cái nhà nghiêng này để mà biểu diễn, thấy không? Đó cứ là thấy một cái điểm không? Rồi đó rồi nó lại làm thêm hàng chữ nữa, nó nói tôi trở thành vô thượng siêu thanh thải, cái nước giữa chân này đó sẽ đem đi cho đệ tử uống. Những cái câu đó là đánh phá. Thầy nói tôi không bao giờ tôi đi hết, tôi rất là tế nhị và sensitive chuyện vấn đề đó. Rồi bây giờ ổng cái chuyện nó đúng sao là đang có đám ma chứ này, tự nhiên kéo lên trên đó rồi cái nó sẽ chụp cái hình ở đó, rõ ràng ma tăng không, trong khi đi làm đám tang cho đệ tử thì lại kéo nhau lên happy birthday tôi, dù là kéo được cái hình đó. Thầy nói thầy ngồi thầy phân tích và thầy kêu thầy la cái đám đó, thì nó nói tụi con không có nghĩ vậy, tụi con thấy là lánh xa cái nhà của chú Thầy Hỷ, thấy cho chú phụ sức ra, nhưng không, tụi con làm những cái lòng tốt nhưng mà nhiều khi không có suy nghĩ đó, nó sẽ tạo ra một cái mà để cho người ta đánh phá sư phụ. Thầy nói từ nay thầy nhắc nhở là tôi nói cho mấy ông nghe, ông đừng có ham thương, tại vì đệ tử nó thương nhưng mỗi người nó có thương cách và cái nhìn nó không có giống nhau. Mình cũng không có lên án những đứa thương này, tại vì nó nhìn nó là bữa nay pha đời đê, lâu lâu sư phụ mới về San Jose, bây giờ rảnh ngày sư phụ ở với chú Tề Hỷ đã 4-5 ngày, bây giờ lên ngày đó để thổi bánh sư phụ. Nhưng mà cái hành động đó, nếu một cái người mà họ xấu, họ nằm dùng trong cái system mình, họ chụp cái hình lên, họ phót lên và họ đánh phá là sư phụ sẽ mang tiếng. Quý vị hiểu thầy nói không? Thầy nói này để cho cái ông đệ đức này đừng ham đệ tử thương. Nhưng mà tôi nói giờ tôi chỉ cho ông cách thương nè. Tôi chỉ cho các đệ tử thương nè. Tôi nói nãy giờ ông nghe nha, bây giờ những cái thương đệ tử nó thương cũng khổ lắm, mà nó không thương thì ông cũng khổ nè, nghe đây nè. Bây giờ ông nói chỉ cần làm sao cho đệ tử nó thương yêu ông, giống như tôi 7 ngày là ông chết cũng nhắm mắt không lắng nghe đây nè. Rồi ông nói đó, ông đến gặp một vị hòa thượng. Hòa thượng dạy ông lại sám hối thị sám 3 tháng rồi sẽ tạo kết duyên lành chúng sanh. Nhưng mà tôi lại hơn 3 tháng rồi chẳng có đệ tử nào thương yêu hay lo lắng cho tôi cả. Mặc dù hiện nay tôi có tên 120 đệ tử quy y, rồi có một hòa thượng thì dạy tôi tụng kinh Pháp Hoa để cầu giải nghiệp. Tôi tụng hơn 6 tháng mà không có ai yêu thương tôi cả. Tôi biết tôi nghiệp trước tạo nặng nghiệp quan gia trái chủ nên đời này có vợ có con mà không ai quan tâm. Bây giờ đi xuất gia có đệ tử mà không ai quan tâm đến tôi. Khi nào nó cần sự trị bệnh, ông này là một ông chăm cứu rất là giỏi. Khi nào nó nhức đầu, đau thấp khớp, đau bụng hay là nó cần chăm cứu thì nó tìm đến tôi. Khi hết bệnh thì nó đến mặt tôi, xin thượng tọa từ bi chỉ tôi phương pháp tu hành, làm sao cho tôi được đệ tử hay con cháu yêu thương quan tâm chừng 7 ngày rồi tôi có chết cũng mãn nguyện. Vì tôi muốn được yêu thương như bao nhiêu con người phàm tục ở cõi ta bà này, mà tôi thấy, tôi coi băng dĩa của thượng tọa do một số đệ tử ở bên Mỹ đem về, tôi ái mộ thượng tọa lắm. Bây giờ lắng nghe đây nè. Cái chuyện này nó cũng đã xảy ra, là cũng như có một cái ông thầy đó, ông nổi tiếng, và vào cái thời nhà Thanh ông nổi tiếng lắm, ông có rất nhiều đệ tử. Và khi mà ông được ái mộ như vậy đó, thì có một cái ông, ổng là được ái mộ, nhưng mà ông sư đệ của ổng thì không được ái mộ, thì cũng than thở như ông này. Thì ổng nói đó, huynh coi nè, huynh coi tôi nha, tôi bây giờ tôi có trên 10.000 đệ tử ở khắp các nước là Trung Hoa cái thời bây giờ, từ Hồ Nam, từ Bắc Kinh, từ Phúc Kiến, từ đảo Hải Nam cho tới trên cái miền Tân Cương, tôi đều có đệ tử từ nhà Thanh, là Thanh là cái thời rực rỡ của Phật giáo nhà Thanh. Thì ổng nói, ổng mới tuyên bố thế này, ổng nghe, ổng lên đem coi để thấy nè, thấy cái lòng của đệ tử nè. Và khi đó ổng tuyên bố còn 7 ngày sẽ chết, 7 ngày sẽ chết. Nên là báo đệ tử là sư phụ biết Đức Phật A Di Đà báo còn 7 ngày nữa sẽ chết. Bây giờ tôi báo còn 7 ngày để chết thì 3 ngày đệ tử tôi nó về không quý vị? Về. Tôi nói tôi hội tụ về Indo, hoặc là tôi nói tôi sẽ tịnh tại ở làng Di Đà Côn Đô. Thì khi thông báo xong, trong vòng ổng cho biết trước 1 tháng, 7 ngày nữa thôi, ổng nói 7 ngày nữa thì bắt đầu lần lượt các nơi đều xe cộ đi về, tập trung ngay cái Bắc Kinh để mà lo, để mà chào sư phụ, à tập trung về thăm viếng lo sư phụ. Nhưng mà sau 7 ngày tới ngày ổng cũng đánh trống đến chuông, ổng cũng tắm rửa đã được rồi, với 20.000 đệ tử từ các nơi Trung Quốc về đó, thì ổng lên ổng ngồi trên đó, ổng xếp bằng nhắm mắt hồi rồi cái biểu niệm Phật đã được, ổng nói nhưng mà Phật Di Đà nói giữ như này vui quá thì cho nhà ngươi thêm 7 ngày nữa. Vui quá mà ổng nói giờ đệ tử của ông về nó niệm Phật rên trời lên để nó tiễn, thôi giờ cho ông sống thêm 7 ngày nữa. Thì ổng nói như vậy xong á, thì trong 20.000 đệ tử đó chỉ còn có 10.000 đệ tử ở lại để mà tiếp tục nghĩa là thăm ông thầy qua bảy qua qua cái tuần lễ thứ hai. Thì tuần lễ thứ hai ông cũng nói chắc chắn kỳ này thầy đi, thầy đi cho đã, rồi nó bắt đầu ổng làm lui làm tới cũng tụng kinh một ngày sáng vô lượng thọ, khuya lăng nghiêm, rồi chiều A Di Đà kinh hành tiếng niệm Phật không hết trong một cái vùng đó. Thì bắt đầu đúng ra 7 ngày thì ổng lên ngồi hơi, cái ai cũng tưởng là chờ nha để coi ổng giảng sanh sao, ai cũng lắng coi Đức Phật Di Đà phóng quang sao. Cái hồi mở mắt ra ông nói vẫn còn đông, còn vui quá, còn tới 10.000 đệ tử lận, thành ra Đức Phật Di Đà mới đóng gia hạn visa thêm một tuần lễ nữa, thì cái số 10.000 đó nó còn lại như quý vị 5.000 thôi, 5.000 nữa. Thì cái số này là cái số thứ thiệt đó. Cái đầu tiên mà 20.000 là cái 10.000 đầu là cái lỗi nó kêu là hột lép ở trong kinh Pháp Hoa đó, lỗi đó mà nghe một cái là nó dội liền, nó thối tâm liền. Rồi cái lỗi khá khá là còn ráng ở tới 10.000 là tuần lễ thứ hai. Bây giờ cái lỗi thứ ba nè, cái lỗi này á, là cái thứ thiệt, là lỗi một cái nữa đó, là cái lỗi này á, là nó ráng ở, nó ở thì ổng cũng tụng kinh 7 ngày vậy, cũng là ngày 6 thời đầy đủ này. Ổng nói kỳ này Phật Di Đà nó đáng lẽ thầy chỉ được hạ phẩm hạ sanh, nhưng mà giờ tụi con về đó thầy lên trung phẩm, là kỳ này tụi con ráng niệm cho thầy lên thượng phẩm nha. Thì sau 7 ngày ai cũng chờ đó, thì ngồi ổng ngồi sẵn 5 phút cho ổng mở mắt ra, ổng nói Phật Di Đà nó 5.000 cũng còn đông lắm, phải không, còn vui lắm, thôi ráng cho nó tụng để nó gieo duyên lành đi. Thì ổng nói câu này thêm cái lần thứ tư á, là còn lại có 2.000 thôi nha quý vị, 2.000. Và ổng kéo như vậy, và ổng kéo qua cái lần thứ năm thì còn 1.000, tới lần thứ sáu có một đệ tử theo ổng thôi, mỗi người đệ tử theo ổng thôi. Thì như vậy đó, rốt cuộc rồi đó, cái ông đệ tử đó là cái ông mà ổng truyền tâm ấn để mà giữ lại cái dòng tổ. Thì sau đó tới đúng cái ngày mà cuối cùng á, có là 6 lần mà cứ nó chà lừa gạt Phật tử ái mộ đó, thì quý vị tâm người ta mà tâm chúng sanh nó đâu có phải là nó ái mộ, nó nghe thầy đi nó về. Nhưng mà tôi làm kiểu đó quý vị cũng vậy à, từng đầu 3.000, từng thứ 2.000, từng thứ 3.000, từng thứ 4 không còn ngàn nào hết, chắc chắn là như vậy. Thì ông nói thôi bây giờ nè, ta giết lại cái sự kệ, ta giao dòng pháp cho ông, bây giờ nó buồn quá không còn ai thôi ta đi. Và ông đi thiệt, thấy không? Thì tôi nói bây giờ ông cứ nghe cái băng này về, ông nói tôi và ông còn 7 ngày nữa ông chết, tôi bảo đảm 120 đứa đệ tử ông sẽ về, mà không những 120 đứa đệ tử đó còn có những đệ tử nó ăn theo nó coi nữa, ông sẽ sung sướng trong 7 ngày. Nhưng mà cái chuyện ông có được giảng sanh không tôi không biết à. Quý vị đồng ý không? Ông mà tuyên bố 7 ngày nữa sẽ bao nhiêu đệ tử cũng sẽ về. Cái đó là cái mánh rõ ràng, mà đây là sự thật, nó xảy trong lịch sử đời nhà Thanh đó chứ có gì à, chứ không có phải tôi nói giỡn đâu. Đó. Tôi thật là tôi đóng máy thêm một câu hỏi nữa nha. Rồi. Bà thầy, con muốn quy y dùm cho chồng con có được hay không? Và người chồng con ở nhà mà con quy y dùm cho y có công đức gì không? Lâu nay có rất nhiều người đòi quy y dùng khi mà đến pháp hội cho tôi đó, rồi họ chồng không đến con đến, thì thật ra tôi nói là không được. Nhưng mà hôm đó ni sư Như Thị bà có gọi tôi, khi bà qua ở bên này bà mới nói em nói sai rồi. Hỏi sao vậy? Nói chị hồi chị ở với Thường Chiếu á, lúc mà chị còn coi ở Viên Chiếu vào những năm 1980 mấy đó, chị còn làm rẫy ở những ngày khai sơn phá thạch với cô Như Đức rồi đó, thì hàng tuần đó, hòa thượng ở từ ở trên trong Thường Chiếu vô thăm Viên Chiếu, thì hòa thượng ngồi kể dần hạn lúc đó ni sư Như Thủy đang ngồi để mà nhổ cỏ lúa ở trong Viên Chiếu. Thì lúc đó còn nghèo thì hòa thượng ngồi ngồi trên cục đá, hòa thượng mới kể: bữa nay để hòa thượng Trúc Lâm Thanh Từ kể cho con, tụi con nghe câu chuyện thế này, là hồi sáng này có ông từ ở dưới miền Tây mà ông đi xe, mà cái thời đó là cái xe nó không có, từ ở dưới miền Tây mà ở dưới Sa Đéc Nha Măng mà chạy lên tới Thường Chiếu nó xa lắm, mà đi hồi đó đi bằng xe thang rồi phải mướn Honda ôm để mà chạy ra Thường Chiếu. Mà cái ông ra rất là ông tất bật, ông vô đảnh lễ thì hỏi ông cụ từ đâu đến, thì ông cầm trên tay ông cầm một cái bì thư, thì ông nói: dạ con là đệ tử của hòa thượng. Thì hòa thượng Thanh Từ nói lúc đó thì cái số người quy y hòa thượng năm 1980 nó không có nhiều, hòa thượng nhớ hết. Bây giờ thì hòa thượng rất là đông, nhưng mà cái thời đó không có bao nhiêu người. Thì nói: dạ con quy y có giấy. Ông mới lấy cái bài thơ là ông đưa ra cái giấy quy y, giống như là thầy làm giấy quy y như vậy nè. Cái hòa thượng thấy có chữ ký của ông đàng hoàng, nó ủa sao mà ông quy y mà tôi không nhớ, tại vì thời gian nó không có bao nhiêu đệ tử mà theo hòa thượng á. Sau năm 75 á, thì ông nói là thật, thú thật với thầy đó, cách đây 2 tháng đó, vợ con nó lên nó quy y hòa thượng rồi nó quy y dùng cho con, nhưng mà giờ con quý cái bằng quy y này lắm. Thì ông lên ông nói nha: hòa thượng nhớ nha, bữa nay đó nếu mà có ai hỏi con đó, là đệ tử của hòa thượng xuất nhà, ông kêu lúc đó ông kêu một cái người đi lên đó, có một thằng cha chụp hình màu, quý vị nó có thời gian cộng nó vô mà mình muốn chụp tấm hình là màu mắc tiền lắm, quý vị nhớ cái hình con nha, chụp với hòa thượng một tấm làm chứng minh nha, nếu mà có ai hỏi là hòa thượng phải xác nhận là con là đệ tử của hòa thượng nghe không. Cái hòa thượng nói: rồi có giấy đây. Thì hòa thượng té ra là tại hồi hòa thượng quy y, hòa thượng cũng không bao giờ có chủ trương là quy y dùng, nhưng mà tôi bây giờ ai đưa vô tôi ký tụng đâu có biết đâu quý vị. Ví dụ quy y chừng 10, 20 người, tôi đâu có biết người nào quy y dùng, đồng ý không quý vị? Thì hòa thượng mới nói với ông là sao mà ông quý cái này. Ông nói là con không có niềm tin tâm bảo. Rồi cái từ rồi con đi đám dỗ một người bạn dân cái Nha Mân, mà thầy biết Nha Mân ở dưới là dùng Sa Đéc là nó nhậu dữ lắm. Rồi con té, con uống rượu riết về con té bờ, con chết giấc đi. Con đi trên đường về con chết giấc, trúng gió thì con chết chứ thầy biết không, con chết ở bờ ruộng á. Thì trong thời gian con chết xuống, con thấy cái thần hồn con đi xuống dưới một cái cảnh là một cái đài điện rất là lớn, và người ta ghép lai nhau để một cái ông quan, ông ngồi giống như là giống như ông quan công ở trên mình vậy, mặc đồ giống như ông quan công mà thờ hộ pháp vậy đó. Rồi ghép lai đông lắm, vô tới kia cái họ hỏi là ở trên đời có làm thiện gì không, làm thiện gì thì người này không có thì ông cho quan bên, người nào có quan bên. Thì tới con đợi như vậy đó khoảng một, con không biết thời gian bao lâu mà con thấy khoảng chừng chắc cũng cỡ chừng 2 canh giờ trên này thì tới phiên con. Thì vô tới đây hỏi đầu tiên mà ông hỏi là có quy y tâm bảo không, thì lúc đó tự nhiên con cái vía con rất là khôn, con nói có. Ông nói quy y ai, nói là quy y với hòa thượng Trúc Lâm Thanh Từ. Thì ông nói à vậy là quy y với một vị cao tăng và ông cũng có công đức. Rồi cái xét lại thì không thấy có. Thì cái ông nói xong thì ông kia ông lật cái sổ bộ, có người quan cái bên lật sổ bộ nói không có. Ông nói có, tôi có quy y ngày đó nhưng mà vợ tôi quy y dùng. Thì bắt đầu cái ông quan gian kia mới lật cái sổ là quy y dùng, cũng có sổ đó quý vị. Quy y dùng. Bắt đầu ông là quy y dùng tức là cũng có duyên với tam bảo mới là chịu quy y dùng, phải không? Chứ người mà không có quy thì cái ông phán quan kia ông nói là có quy y dùng. Ông nói thường thường cái người không có duyên mà bà vợ đem quy y dùng về là dùng cái bàn liền, nhưng mà tay này nó vẫn còn cách, nó để đó, phải không? Thành cho thấy nó vẫn có chủng tử. Thành ra thôi bây giờ á, ông cho ông sống về trong 7 ngày ông dẫn kiếm ông này đi truyền giới đi, rồi xuống đây tôi tính, phải không? Là bắt đầu ổng mới chạy lên, ổng hất ha mỗi có 7 ngày thì ổng nói là đi, ổng sắp xếp đó. Sau khi ổng té ông bọt hồ lăng, người ta khiêng ổng về, ta đang cạo gió dựng gió chuẩn bị nằm ở trên cái bụi gián để chuẩn bị mà mua hồn. Mà thường thường ở Việt Nam họ chờ đúng 24 tiếng á, thì ông bà bộ ông ngồi dậy, ông ngồi dậy và ông đi thẳng lại ngay cái chỗ mà cái nhà tranh ông dắt cái bao thư mà bà thượng giao đó, ông lấy cái đó và ông kêu xe ôm chạy ngay lên trên Thường Chiếu để tôi gặp bà thượng, không biết chuyện gì hết á. Thành ra ông lên ông quy y, ông lên nhờ bà thượng truyền giới. Thì bà thượng truyền giới xong bà thượng mới nói: té ra lâu nay đó thầy cũng nghĩ ai ăn nấy no, ai coi nấy ấm, nhưng mà từ nay tụi con nên tạo cái duyên, nếu ai quy y dùng cứ làm ơn quy y dùng đi. Từ bữa nay tôi cũng căn cứ theo cái này mà chị Duy Thủy tôi mới nói tôi từ nay quy y dùng tôi cho nha, vô cái sổ con. Và ông quy y xong á, dưới cái đạo lực của hòa thượng Thanh Từ á, thì ông về ông chờ chết. Thì hòa thượng nói không, thôi bây giờ con sám hối đi, bỏ nhậu không, bây giờ mới truyền giới, mới truyền giới cho ông này. Và truyền giới thế này: con không có, từ nay con nguyện con không sát sanh được không, không có sát sanh là từ con cóc con nhái ảnh đường. Ông nói dạ con á, thì thật thầy nó con chuyên môn là câu cá, rồi con bắt cóc bắt nhái con nhậu dữ lắm, nhưng mà giờ con hồi xưa nó con ghét mấy ông thầy, nhưng bây giờ con biết rồi ở dưới nó có địa ngục, thầy nó con nhận được cái giới đầu tiên rồi, xin quy y cái giới không sát sanh. Hỏi từ nay con đừng có trộm cắp không, thì ông nói dạ con hứa con không trộm cắp ha. Rồi từ nay con không tà dâm không, con không có tà dâm. Rồi thứ tư là ông này cũng có gì cũng nhận hết, là không nói láo, là không uống rượu, giữ tròn luôn, bỏ rượu. Rồi, vậy con về đi. Thì ông này về đúng 7 ngày sau. 7 ngày sau thì cũng bắt ông xuống, bắt xuống đàng hoàng. Nhưng mà kỳ này đó là luật sổ đó, bây giờ á xuống đợt này đó thì cũng get like, sau 2 giờ ông cũng vô. Thì ông vô mới thấy là vô cái sổ quy y chính thức. Nhưng mà ông nói ông này đó chưa có sám hối tội. Nghĩa là có quy y nhưng mà chưa có sám hối tội. Tại vì tội nặng lắm, chỉ quy y thôi, còn cái tội cũ, nghĩa là tội mới đó thì không làm, nhưng mà tội cũ còn nhiều quá. Thì bây giờ ngồi bàn qua bàn lại, ông nói tại giờ qua ông Hòa Thượng không dạy, bây giờ cho tôi về tôi kiếm, thì cho ông sống lại nữa. Nghĩa là ông chết rồi, cho ông sống lại thì ông đi lên kiếm Hòa Thượng. Ông kiếm Hòa Thượng, và Hòa Thượng mới kêu ông vô. Kêu ông vô thì bắt ông sám hối. Bắt sám hối thì ông nói bây giờ á, Hòa Thượng Thanh Từ thì ông nói con có tội gì con sám hối, giờ con có sát sanh không? Ông nói dạ con có sát sanh rất là nhiều, con xin sám hối tại sát sanh. Hỏi con có ngoại tình không? Nó không, dứt khoát không có ngoại tình. À thì rồi không có thì thôi, tại nó tôi chỉ có cái tật là sát sanh mà không có ngoại tình, một vợ một chồng tới giờ này á, là sống chung thủy không có gì, có cháu ngoại cháu nội không có, rồi ông không sám hối cái tội mà ngoại tình tính là tội tà dâm. Họ trộm cắp có không? Ông nói không có trộm cắp, tôi đi nhậu á, là xách con gà lại rồi đưa cho bạn bè làm chui, là mỗi người nhậu, thành ra cái tội trộm cũng không có, thấy không? Rồi cái tội mà nói là tà dâm tôi không có. Rồi hỏi tội nói láo có không? Ông nói cũng không có, nó lậu, tôi dân miền Tây là ăn thẳng nó thật, có là có, nó không không. Rồi uống rượu có không? Sám hối tội uống rượu. Như vậy ông chỉ sám hối có 2 cái tội là sát sanh và uống rượu thôi. Thì về ông cũng khỏe được, có 7 ngày sau thì cũng bắt ông xuống nữa. Bắt ông xuống nữa coi như là vừa tỉnh dậy xong thì xỉu xuống giờ. Ông lại thấy cái cảnh thì vô kỳ này, vô tới nơi bước vô là ở dưới biết mặt là lôi đầu vô đập nó, tại sao biểu đi sám hối mà không sám hối? Đáng lẽ cho ông sống á. Ông nói tôi thật ông á, tôi không có phạm cái tội là tà dâm. Thì ông hỏi này ông làm nghề gì? Nói dạ tôi á, là hồi xưa trước khi mà tôi về đến đây làm ruộng á, tôi ở trên Sài Gòn, tôi là một nhà giáo, tôi dạy học. Nhưng mà sau khi tôi cưới vợ Sa Đéc rồi, về Gia Mân, gái Gia Mân nó đẹp lắm, tôi cưới vợ nè, tôi đi dạy dưới này nè. Rồi từ đó tới giờ đó, là vợ bên vợ tôi nó có ruộng cò ba sa cánh, tôi không có tà dâm. Ông nói hồi ông dạy học đó, ông có thương học trò mà nó mặt mày nó đẹp, và cái học trò xấu ông thương đứa nào? Tôi thương đứa học trò mặt đẹp chứ. Như vậy là ông còn dính vào sắc. Quý vị thấy rõ chưa? Tức là mình còn thương, bây giờ thầy Thông Lai này nó tôi không tà dâm, nhưng mà mai mốt ông Kim Dương hỏi tại sao ông sám hối tội đó, tôi cũng rơi vào. Ông bây giờ ông thấy một cái bà sư cô hay là một nữ Phật tử mặt mày đẹp dễ thương, và một cái bà mập như bà Cúc, ông thương bà nào? Hả? À, nếu là tôi nói là tôi thương bà Cúc thì tôi mới là không có mang tội là dính mắt vào sắc đẹp. Quý vị thấy rõ chưa? Ở dưới Dương Phụ, quý vị có đồng ý với thầy không? Mà ông đã từng dạy học, mà ông cho điểm thế nào, ông cũng cho điểm mấy đứa mặt mày đẹp gái dễ thương mà ông cho điểm A, cho điểm ngon, mà những cái đứa xấu xe dơ dáy là ông mặc quần áo dơ dáy là ông cho điểm B. Thì như vậy là ông vẫn còn dính vào cái sắc chứ, sao không nói đi. Ông nói là biết vậy tại tôi đâu có biết, tưởng vậy là không có, phải không? Rồi bây giờ ông nói ông không có trộm cắp 100%. Hỏi vậy chứ ông có uống thuốc, hồi giờ ông có trị bệnh, ông có uống thuốc trùng sinh không? Ông nói có. Uống trùng sinh có dưới di trùng không? Dạ có. Sao sám hối? Rồi hỏi ông á, ông biết 3 ngày nay, ông nói cái tội cũ là tôi không biết, từ quy y tôi không có phạm nha. Ông nói ông ngày hôm qua ông vừa tỉnh lại, ông biết ông uống gì không? Không biết. Vợ ông quậy cái gì? Nó dạ giờ quậy mật ong với nước chanh cho tôi uống. Mật ong từ đâu mà ra? Ông nói dạ ông nó làm. Mà ông nó làm để cho ai? Con ông nó bao lớn, con ông nó nhỏ xíu à? Hả? Con ông nó nhỏ xíu. Rồi nó bao nhiêu con ông á, nó mới thu được một chế mật ong. Nó dạ ông nó chắc nhiều lắm. Một chế mật ong nó để chi? Để nuôi vợ, nuôi chồng, nuôi con nó. Bây giờ á, bà già của ông á, vợ ông á chạy ra giúp một chén này, như vậy là ăn trộm của mấy ngàn con ông nè. Cái thân ông to bố giờ không lo làm để cho mấy cái thân con ông nhỏ xíu đi nuôi, ông ăn trộm của mấy triệu con ông á. Hả? Tội mới nè. Ông giật mình. Quý vị thấy rõ chưa? Rồi ông nói vô con tôi xin, tôi hứa tôi về tôi kiếm lời thượng, tôi sám hối cái tội đó. Ông nói còn tội nữa. Nói láo. Không có tôi láo. Thiệt không? Ông nói thiệt. Thì ông nói ông cãi là ông nói có. Cách đây 2 tháng ông có tiền, người ta lợi cho mượn tiền ông, mà ông thấy cái mặt nó, ông nói là không có tiền. Quý vị có tội nó nhiều lắm, tôi cũng vậy á. Quý vị đồng ý với thầy không? Bảo đảm trong túi có ly rít ca, có của chiều của nổi có, nhưng mà nó không có tiền. Không tiền cho tôi mượn ly rít ca nó không có. Quý vị thấy cái đó, mình vô từng những cái tội đó. Thành ra ông nói, ông trơn trắng lên, nó dạ con kỳ này giờ con sống hối đủ. Và cái chuyện này sự thật nó xảy ra và ông về ông sám hối, mà ông không dám rời hòa thượng, ông ở đó sám hối đúng một tháng trời. Và sau đó ông về, và ông bây giờ ông mới vừa chết khi ông 97 tuổi đó quý vị. Thì như vậy một cái đoạn này có hay không tôi không biết, tôi chỉ nghe mà ni sư Như Thủy cũng đó có kể trong một vài cuốn băng mà ni sư chỉ ngắn thôi. Và sau khi tôi nghiên cứu lại đó thì tôi thấy rõ, để cho thấy rằng chuyện có thật hay không tôi không biết, thì tôi không chính mắt tai nghe tôi nghe nói lại, nhưng mà cho chúng ta thấy rằng kể cả một ông thầy không phạm giới dâm dục, không giới, nhưng mà vẫn quý đứa con Phật tử nó đẹp là cho nó quy y, và chê một cái bà mập không có cho nó quy y, thì ông thầy nó cũng mang cái tội là chạy theo cái sắc bên ngoài, đúng không quý vị? Ta chứ còn gì nữa, quý vị thấy rõ chưa? Rồi mình nói láo nhiều lắm, mình có tiền mà mình biết mẹ này nó mượn chắc chắn nó không trả, nó mượn thì đứa mình không có cho, mình nó không có tiền. Có không quý vị? Có. Thành ra từ đó chúng ta thấy là nhất cử nhất động chúng ta đều rơi vào ngũ giới, chứ đừng có nói gì mấy trăm giới. Thành ra từ nay thầy trò chúng ta nhớ nha, trước khi mà làm lễ mà để cầu siêu hay là hồi hướng cho người, thầy sẽ lên dạ là sám hối hết năm tội luôn. Đó là năm cái tội đó là căn bản nhất chúng ta đều có hết. Quý vị thấy rõ không? Mình hằng ngày đó mình cũng lấy bao nhiêu đồ hả? Quý vị thấy đâu gì mình lấy mật ong, mà mật ong là từ đâu? Chính là ăn cướp của chúng sanh chứ còn gì nữa. Cái thân mình tù lù đi mà mình đi giật những con nhỏ xíu như con ong hả? Quý vị thấy rõ không? Đó. Như ở dưới đó quý vị thấy rồi, chúng ta nghĩa là nói láo rất nhiều. Nhiều khi vô đó mình có tiền mà ai mượn tiền chắc chắn mình không thể làm, mình nó có tiền mình biết cái mặt nó có trả được á, thì mình nói có, mà nói cái mặt nó không có trả là nó lợi nó mượn mình nó không có, nó láo chứ còn gì nữa. Thành từ nay chúng ta thấy rằng tất cả nhất cử nhất động thầy trò chúng ta đều là tạo tội và phá giới hết. Đó, đó là những cái này thật hư thầy không biết, mà chỉ nghe là ni sư Như Thủy ông nói từ nay em á có truyền giới mà quý y dùng nhớ kể cho quý y dùng đi, cũng cứu độ người ta dữ lắm phải không? Đó. Thành ra từ nay tôi sẽ có cái màn quý y dùng. Rồi bây giờ vô vấn đề chính này, đóng máy rồi đó. Trở lại cái phần mà hồi sáng tôi giảng lỡ dở là sau khi người chết, quý vị đừng có bao giờ quan niệm chết là đi liền. Có người bình thường là 8 giờ mới rời khỏi cái thân tứ đại, có người 10 tiếng, có người 12 tiếng. Bởi vậy nó có những cái ca mà tôi niệm tới 8 tiếng nó vẫn chưa nóng, tôi niệm thêm 2 tiếng nữa nó nóng, là vì họ nằm vào trong cái là tội, tội và phước nó chưa có phân minh, quý vị hiểu không? Chưa có phân minh. Thành ra còn những người nào mà sống cực thiện thì đi liền lên cực lạc, sống cực ác đi xuống địa ngục, cái loại đó nó không trải qua thời gian 8 tiếng. Bây giờ nghe nè, phần thứ hai, thần thức lúc nào mới rời thể xác? Thần thức rời thể xác nhanh hay chậm cùng với nghiệp lực con người tạo ra có mối quan hệ trực tiếp. Nói một cách đơn giản, người nghiệp lực cực thiện như là niệm Phật mà thấy được thổi tướng giảng sanh, hay cực ác là cái người mà làm heo làm gà đồ tể chết rồi thổi tướng địa ngục hiện ra, thì cái người này thần thức rời thể xác như là một cái chớp mắt. Còn hạng phổ thông bình thường, việc thần thức rời thể xác chậm hơn. Ví như người khi sống có tâm hiếu dưỡng cha mẹ, nhân từ, bất sát sanh, giúp đời cứu người, bởi nghiệp nhẹ nên khi chấm dứt hơi thở, thần thức trực tiếp sanh về cõi lành. Cõi lành đây là nói về thiên đạo và nhân đạo à. Nhưng mà không có nghĩa là người này được sanh thiên mà họ lên trời. Có nghĩa là những người đủ tiêu chuẩn để đi Mỹ mà chưa chắc họ đã đi Mỹ, vì họ vẫn còn liếng ái tài sản, đất đai, rồi những cái gì họ tạo lập ở Việt Nam, và họ không thích đi và thương hết con cháu. Do đó chúng ta lại chưa chắc người đó đi vào thiên đạo mà họ đi, chưa chắc. Nhưng mà liếng ái con cháu là bảo đảm đi nhân đạo rất là lẹ, vì muốn chui lên để mà nói chuyện với con nói cháu, chui lên. Mà trong vàng con cháu bà này, đứa nào mà bà cho gia nhiều nhất thì bà sẽ chui vào để làm con đứa đó, để mà đòi lại cái nợ cũ. Đó là cái luật mà để mà luân hồi và nhân quả. Lại hạng người khi sống nham hiểm độc ác mẫu nghịch, bất hiếu sát sanh hại vật, do vì nghiệp nặng nên khi mới chấm dứt hơi thở, thần thức trực tiếp sanh về cõi ác, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Chỗ này tôi nói về cực ác là vô địa ngục, loại này đi cái rẹt. Vào loài ngạ quỷ cũng là loài quá sanh đi cái rẹt. Nhưng mà nếu mà nghiệp vào súc sanh có cứu được, vì nó phải chờ qua 49 ngày hả. Mà ai nhớ thai sanh là cứu được, là mà thai sanh vào loài người cũng thai sanh, mà thai sanh rất là khó vô, vì phải kiếm cha kiếm mẹ, mà cha mẹ mà gặp có duyên với mình nhưng mà họ ở cái tuổi là họ uống thuốc ngừa thai, Ở Hoa Kỳ này có phải là 99% đa số những cặp vợ chồng có hai con rồi họ ngừa thai không quý vị? Họ ngừa thai. Do đó bởi vì Phật mới nói khó giàu lắm. Như vậy lên cõi trời đi cái vẹt là hiện lên trong cái quá sơn lên cái bên cánh tay phải của mẹ, cánh tay trái của cha và trái cây mẹ. Lên cực lạc quá sanh lên quá sen, giàu loại quỷ thần quá sanh ra lên cái loài Atula, loài kia, loài thần cây, thần nước, lên cái lẹ. Nhưng mà qua cái loài thai sanh như loài người và cái loài thú thì có 49 ngày để cứu. Và loài người á không có dễ đâu. Bây giờ quý vị thấy cái tỷ lệ phá thai tại Hoa Kỳ, cứ 10 đứa trẻ ra đời thì trong khi đó 8 đứa đã bị giết. Giết bằng lúc mà mới vừa nhập thai là họ đã uống thuốc để mà diệt cái bào thai rồi. Cho thấy là khó vô, khó mà chui vô làm người ở tại những đất nước văn minh như thế này là không có gì. Còn người sanh tiền phát tâm niệm Phật, lâm chung mong cầu tự lực Pháp tiết độ, hoặc tu thiền định chứng vô sanh pháp nhẫn, tức là A-la-hán, đã ra khỏi tam giới, hạng người đó sẽ biết trước giờ chết. Hạng biết trước giờ chết là họ không có qua giai đoạn trung ấm. Thân không bệnh khổ, tâm không phiền não, vui vẻ niệm Phật, hoặc nhập định mà rời thể xác trực tiếp quảng sanh tịnh độ, hay nhập vào cảnh giới Niết Bàn như các thánh tăng thời Phật, hưởng thọ vô lượng địa vui. Còn lại hạng người phổ thông bình thường, nghiệp lực không thuộc cực thiện hay cực ác, thần thức rời thể xác sẽ chậm hơn, thời gian nhanh và chậm có khác nhau, do đó ước định từ khoảng 10 giờ đến 12 giờ đồng hồ sau khi người bệnh chấm dứt hơi thở là vậy. Sau khi thần thức đã rời thể xác, trước khi chưa thọ thân quả báo đời sau, trong khoảng thời gian này thần thức sẽ thọ cái thân ở giữa gọi là thân trung ấm. Có người sau khi thọ thân trung ấm chỉ qua 1-2 ngày thì thọ thân quả báo đời sau ngay. Có người 1-2 tuần thọ thân quả báo đời sau, nhưng tối đa là 7 tuần quyết định sẽ có chỗ cho thần thức thọ sanh. Thí dụ, bây giờ bà cụ này, bà không làm gì ác, nhưng mà chắc chắn bà có phạm giới sát sanh vì bà ăn mặn. Chắc chắn bà có phạm giới trộm tham kiếm sanh vì trong đời gian của bà ít nhất bà cũng đã có từng ăn mặt ong rồi. Ít nhất bà cũng có ăn cái gì quý vị? Ăn bơ, ăn sữa, ăn phô mai. Người nào mà ăn bơ, sữa, phô mai với dưới con bò khi nó đẻ con ra đó là sao quý vị? Là nó mỗi một ngày nó ra mấy ga lông để cho con bò con bú. Thì các công ty mà sữa bò nó dùng máy nó rút vô, nó chỉ chừa có 2 ga lông sữa để cho con bò và nó pha quá chất vô, còn lại 8 ga lông sữa đó thì nó đem ra là nó làm sữa tươi, là sữa H&H, làm ra phô mai và thầy trò chúng ta ăn cốt của những con bò con, có không quý vị? Thấy rõ chưa? Thì bà cũng có phạm giới là ăn cốt của chúng sanh. Rồi bà chắc chắn á, bà sẽ không tà dâm. Nhưng mà trong cuộc đời của bà đó, bảo đảm bà vẫn có thương những đứa cháu ngoại mà đẹp trai, đẹp gái hơn những đứa cháu mà không đẹp. Cái tâm đó là tâm gì? Phật kêu là tâm luyến ái sắc đẹp. Mà tâm luyến ái sắc đẹp là cái nhân để cho chúng ta đi vào trong cái tội là tà dâm. Đó là cái gốc, cái gì hiểu thì nói không? Bà cũng có dính. Rồi tâm chắc chắn có người lần mượn tiền bà thế nào bà cũng sẽ nói không có. Vì bà ở Mỹ mà, phải không? Có nhiều bà già bên kia nói chị có tiền gửi tôi 100 đô, tôi nghèo đó, tôi không có tiền. Nhưng mà thật ra trong này mấy cục tiền này, chắc chắn bà cũng phạm cái giới đó. Bây giờ rõ ràng không? Chỉ có cái giới là bà không uống rượu tôi bảo đảm, và cái giới không cờ bạc thôi. Còn ngoài ra điều phạm thứ nhất là chúng ta có uống thuốc trụ sinh là chúng ta phạm giới sát. Chúng ta có ăn bơ ăn sữa là chúng ta phạm tội ăn cắp, ăn trộm những cái ly sữa của những con bò con. Rồi chúng ta sẽ phạm giới nói láo khi có người đến mượn tiền. Không có ai mà không phạm giới này kể cả tôi. Thấy rõ chưa? Mình dồn cái mặt nó thế nào nó không có tả, không, nó không thèm có. Thấy rõ không? Còn thấy cái mặt mà biết là nó sẽ trả mà nó còn cúng thêm nè. Mượn một cho mượn hai. Thấy không? Nó nói thật cái lòng đi để nó láo nữa. Thấy không? Rồi thứ ba đó là tôi nó bảo đảm á, kể cả tôi và mấy ông thầy này đi ra đường mà thấy gái đẹp nó cũng nhìn nè. Cái đó là cái nghiệp mà sống nhân. Nghĩa là chúng ta không phạm giới về thân, nhưng mà về ý mà liếc cái vẫn có. Giờ hỏi mấy ông già đại định, ông thấy đời bà đẹp cũng có nhìn không? Nó thật đi, nó phạm hai giới à? Có không? Có. Ông bao nhiêu tuổi rồi? 76, thấy cái đẹp còn nhìn tôi mới có 62, sao không nhìn? Thấy rõ chưa? Đó. Thành ra cái đó là bữa nay phải nói thật, mổ xẻ tới xương tủy để thấy là khó tu, khó dẫn sanh là tới chỗ đó. Thành ra quý vị thấy rõ không? Khi mà mổ kinh ra chúng ta thấy chúng ta phạm tùm lum hết. Chứ thật sự chúng ta giữ tròn ngũ giới, làm thập thiện mà tu niệm Phật là chúng ta không có bị những cái quan gia, những cái nghiệp phá giới này, chúng ta đi về Đức Phật ở Di Đà rất là lẹ. Nhưng mà mổ xẻ ra chúng ta dính tùm lum hết. Tôi bảo đảm á, rồi ông về ông làm trong cái làng A Di Đà, có những cái phòng nó trống đó, nhưng mà có nhiều bà tám mà gọi vô mà ông biết nghe cái giọng mà cái nói mà nghe xe thé biết cái bà này vô quậy, không có phòng, có không? Thấy chưa, phạm tội nữa. Rồi sao nữa, kể cả tôi giờ nói cái quê tinh lít đó, nhưng mà biết cái bà này bà khó chịu quá quậy quá, mình nhìn cái tướng mình biết, tôi nói ê nhớ nhà đệ định, quê tinh lít rồi quê tinh lít, nhưng mà mình coi mặt đặt tên, biết cái bà này vô bà chịu tu hành hay không, thành đừng cho mấy cái bà mà tập khí nặng nề vô, thay cũng là cái nghiệp nó lao. Lựa cái bà nào đẹp, bà nào hiền, bà dễ thương, bà nào nghĩa là có thể vô nấu ăn, bà nào có thể vô nghĩa là làm những việc gì trong làng, thì mình mới chọn, có phải không thầy đỉnh? Mình cũng chọn kiểu đó. Dính lá trội. Quý vị thấy rõ không? Nhưng mà cái ý của mình đó đằng sau là muốn cho cái làng nó bình an. Muốn bây giờ cái tiêu chuẩn đầu tiên của tôi là người nào mà vô ở liền tu, chúng tôi dành ưu tiên để chi, để cho cần có người để mà tu, phải không? Thành ra có nhiều cái thầy trò chúng tôi ngồi lại, khi mà tôi nghe cái chuyện cái ông mà bác sĩ ông phủ đồng sám hối, tôi dịch mình, trời ơi, ngồi nghiệm lại tôi, thì mình phạm tùm lum hết, thấy không? Mình phạm nhiều cái lắm, tại vì mình cũng coi tướng cái bà nào ngon mình mới cho vô, phải không? Thành ra là mình phạm hai giới. Thấy cái bà này vô mà hỏi có bệnh không, dạ không. Có cao máu không, không. Có tiểu đường không, không. Rồi là mình thấy bà này ngon, bà này vô còn có thể làm nhà bếp đâu được. Còn nghe cái bà này có bệnh không, dạ có. Tiểu đường có không, dạ có. Đường trăm mấy, 200. Máu nhiêu, dạ máu gần 200 mấy, thấy không? Cholesterol sao nó là 400. Rồi có bệnh như nó, dạ đủ thứ bệnh đó thôi. Nói không có phòng đi con. Mà vừa rồi cái ông gì cũng trả lại đó, phòng con á, phòng số mấy đó, 269 á, lựa cho đã. Thầy nội trong cái đó tôi với ông thầy định nó phạm 3-4 cái giới rồi, giới nơi láo rồi giới lựa chọn người ngon vô để mình chi, là tham cho cái làng bà này vô, còn dắt được chanh của bà kia vô hết, dắt chanh được rồi bà kia, dắt là cholesterol, dắt ra toàn máu chứ tiểu đường không, vô là ôm cái ổ cho làm gì đó. Sau khi thần thức đã rời thể xác, trước khi thọ thân quả báo đời sau, trong khoảng thời gian này thần thức sẽ thọ thân trung ấm. Có người sau khi thọ thân trung ấm chỉ qua 1-2 ngày thì thọ thân quả báo đời sau, có người 1-2 tuần là thọ thân quả báo đời sau, nhưng tối đa là 7 tuần quyết định sẽ có chỗ cho thần thức thọ sanh. Vì lý do đó trong kinh Địa Tạng mới dạy chúng ta là trong mỗi tuần thất nên tụng kinh Địa Tạng, nên in kinh ấn tống, rồi nên làm phước thiện. Quý vị thấy rõ có cái thùng thì để đó không? Quý vị đọc dùng cái câu trên gì, tiền gì quý vị? Tiền ân nghĩa. Cái tiền này đâu phải trên trời nó rớt xuống. Bà già này bà sống bao nhiêu? 96 năm. Trong 96 năm đó, ông Cười là một cái ông nổi tiếng ở Saint-Lucien, không gì nói không? Ông nổi tiếng về nhảy đầm cũng có. Ông nổi tiếng về coi như là đủ thứ chuyện cũng có. Ông nổi tiếng về tu hành là coi như là nhảy ra nhảy vô cũng có. Tiếng tốt cũng có mà tiếng xấu cũng có. Thành ra bạn bè đến rất đông. Mà ông Cười này nó lâu nay ông sẽ đi rất nhiều đám ma rồi. Thành ra cái tiền này là cái phước báo cuối cùng của bà cụ. Cho dù cái đó là của ông Cười, ông đi, nhưng mà ông Cười là ai mà ra? Ông Cười chui từ cái bụng của bà già ra, đúng không quý vị? Thì như vậy cái đây là phước báo cuối cùng của bà. Khi mà tôi xuống đây tôi họp, tôi nói Cười, muốn cho mẹ con về cõi lành không? Vì mẹ con không có thọ tướng giảng sanh. Mẹ con niệm có 4 tiếng là sáng tôi vô thì tay cứng ngắc, không có thọ tướng giảng sanh. Thì bây giờ đó, con mà đăng báo ngay cái tờ cáo phó là không nhận qua phúng điếu, mà xin tận tiền ân nghĩa để chi? Đây là cái phước báo cuối cùng của bà mẹ tôi. Nếu mà ông Cười này ông không đăng cái đó vô đây, thứ nhất cái hoa này, một vòng hoa thế này bao nhiêu tiền quý vị? 100 mua được không? Giá chốt phải 200. Thì như vậy mà đi như vậy, 200 người đi 200 tràng hoa, thầy trò chúng ta cũng không có chỗ để mà sắp ghế ngồi. Rồi quý vị thấy rõ. Rồi đi như vậy đó, người ta phải bỏ số tiền 200, bây giờ để cái thùng vậy có bị thư. Họ có thể bỏ từ 50, 20 tới 100, không thành vấn đề. Cái số tiền này nó sẽ được dùng để làm những chuyện phước đức. Thì tôi mới nói với ông Kỳ Tì, ông à, ông có thể làm những chuyện gì cho mẹ ông mà nó bằng phước đức, chứ hơn là 2 ngày nữa dục rau thùng rác hết. Cái đó là cái phước đức sau cùng. Thì trong 7 phần công đức, bà được tròn 7 phần. Còn nếu mà để rồi dùng cái tiền của ông Cười, dùng những tiền người kia mà để làm gì công đức, thì trong 7 phần bà chỉ được 1 phần. Tôi thí dụ cái thùng tiền này nó được 10.000, thì bà dụ 7.000, bà sẽ được hưởng trọn 7.000 công đức. Nhưng mà nếu cái thùng tiền này mà đi làm những chuyện khác, rồi ông cười đó, ông nhận qua, rồi ông bỏ ra 7.000 ông làm, thì bà chỉ được có 1.000 công đức. Quý vị thấy rõ cái thiệt hại chưa? Thành từ nay chúng ta căn cứ theo cái tiêu chuẩn của đám ma này, một người không giảng sanh, chúng ta làm như thế này cho thầy. Và tôi cũng không biểu quý vị cúng cho tôi cái này. Quý vị coi mẹ mình lúc còn sống, bà nặng về cái gì? Bà nặng cái gì? Bà có đi nghe kinh, bà có đi nghe pháp hay không? Bà có sát sanh nhiều thì đi phóng sanh cho bà. Bà bỏ sẻ nhiều thì đi bố thí cho bà. Làm cái gì để ba lăn lại cái nghiệp để tạo cho bà trong 7 ngày này, nó rất là quan trọng. Bà này chắc chắn sẽ đi về cõi người, bà không đi khỏi trời đâu. Vì bà không muốn xa rời con cháu. Người không muốn xa rời con cháu mới có thể lo cho con, lo tới cháu nội cháu ngoại và lo tới cháu cố, cho chứng minh rằng bà này bao giờ cũng liên ái vào con cháu. À, quý vị thấy một cái chuyện mình phải đánh giá bà này có đất trong làng ở Di Đà, đã từng đi hộ niệm lúc còn sống, à, mà tới giờ này không chịu vô làng ở Di Đà. Làm cái gì? Bà muốn để mà chi? Để mà bám víu vào con cháu. Vì bà mà xuống làng Di Đà là bà thấy con cháu bà khổ ngay. Lúc đó ông Tề Hỷ ông sẽ đi, giờ nào trở thành đại đức rồi. Nếu bà vào làng Di Đà thì sẽ trở thành đại đức rồi. Và lúc này ông Tề Hỷ không có cơ để trở lại. Và tôi vô tình tôi sẽ làm cho nguyên một cái gia đình của ông Cười, vợ cũng buồn, buồn đạo Phật, không có từ bi, đem an lạc cho chồng mà đem đau khổ cho vợ. Và những đứa cháu của ông Cười đều cái nhìn về đạo Phật mình là cái đạo Phật hoàn toàn không có giúp cứu khổ mà đem khổ cho gia đình họ. Vì gia đình đang hạnh phúc mà, gia đình đang im đẹp mà. Quý vị thấy rõ, đạo Phật là đạo cứu khổ, đạo Phật là đạo từ bi. Tôi chẳng có từ bi khi tôi làm cho một cái bà ngoại, một bà nội đang thi hành cái nhiệm vụ của một vị Bồ Tát, thì tôi lại làm phá tan đi. Rồi những cái niềm tin của những đứa cháu, thay vì nó trở thành sau này những Phật tử, tôi đánh đổi lấy một ông Cười, không cần vô trong chùa, ông chỉ làm cái hình thức cư sĩ. Nhưng mà sau này, trong đám con, đó cháu cho ông Cười, có những đứa sẽ sau này, biết đâu, nó sẽ nối cái nghiệp, và nó trở thành là những sứ giả Như Lai, thì cái đó là cái tôi muốn. Còn cái của ông Cười, là cái ông là giống như cái nửa bắc trên, nửa bắc trên ông ăn hết trọi rồi, nửa bắc dưới sắp thiêu rồi. Quý vị hiểu không? Để ông làm cư sĩ, quý vị đồng ý không? Đi vào bài pháp, nói chính xác, chỗ thần thức rời thể xác là phần lạnh sau cùng của cơ thể, nhưng tối kỵ việc dùng tay thăm dò hơi nóng trên thân thể người chết. Vì thế, tôi nói cho quý vị, từ khoảng 10 đến 12 giờ đồng hồ là có liên hệ tình hình như bài trên đã nói, nhưng nên xem thời tiết nóng hay lạnh. Nhớ nha, mùa hè là khác, mùa đông là khác, hoặc địa phương có thích nghi hay không thích nghi, rồi ước lượng khả năng mà đem thời gian thăm dò hay nóng người chết co lại hoặc kéo dài thêm một chút đều có thể được. Tại sao mà tôi không cho quý vị rờ? Tôi nói rõ bây giờ nè, quý vị nhìn kỹ, tại sao không cho hàng đệ tử của tôi rờ vào những người đệ tử của tôi? Quý vị thấy nó lên nó dự pháp hội, quý vị thấy không? Có bà già nào mà đưa đầu cho mấy ông thầy hay mấy bà sư cô này rờ không? Có, lên đưa đầu sư phụ, ký đầu con cái đi. Chứ vậy? Để nó lấy cái duyên, nó đưa đầu để biểu thầy ký con cái đi, để cho con đến ngu ký cái gì giải nghiệp. Thì cái rờ của tôi vào trong nó lúc còn sống nó rất là khoái à. Nhưng mà bây giờ cái người mà nó không thích nó rờ nó là nó nổi sân liền. Quý vị để ý coi, được mà quý vị vô đây cái tự nhiên mấy ông này chưa có cái gì mà tình thầy trò hay là chưa có cái gì đó, đưa đầu tôi rờ cho là họ giận liền. Thì như vậy trong lúc họ chết họ mặc cảm. Họ mặc cảm cái gì? Lúc đó ý thức đã ra ngoài rồi, mà ý thức là cái thằng suy nghĩ, mà tạng thức thì còn ở trong, thức thứ 8 còn trong. Thấy mình á, ghê quá. Bà cụ nhìn thấy mình ghê quá, nhất là những người mà đẹp chừng nào mà giờ thấy thân thể nó ốm như vậy. Rồi rờ vô thì dở lên ở trong này đó. Nhất là những người mà mới chết trong bệnh viện, nó mặc cái áo của nhà thương, quý vị biết chỉ là một cái miếng áo tròn qua không cái gì. Rồi họ mắc cỡ khi họ thấy một cái người bạn đồng tu, lâu nhai cái body của mình không ai được thấy, những vết thẹo, những cái xấu xa của mình không ai thấy. Bây giờ chỗ này phù, chỗ kia sình, chỗ kia mỏ, mà rồi cái người bạn đạo của mình bây giờ nó móc ra nó sờ chỗ này chỗ kia, nó sẽ thấy được những chỗ kín. Thì lúc đó người đã nổi sân ngay. Nhưng mà dưới ông thầy đó thì họ còn sống, ông thầy ưa làm phô qua, thì trong thầy sư phụ rờ coi để cứu con. Thì cái rờ của tôi đó đem lại an lạc cho người đệ tử, và cái rờ của mấy ông sư thầy này sẽ đem lại cái nỗi sân của người ta. Quý vị hiểu thầy nói không? Do đó thầy công chỉ có người nào mà họ thích, cũng như sau này những đệ tử thầy nói là con muốn sư phụ cứu con một phô qua, thì khi đó tôi rờ họ rất là vui. Vì họ trông ngóng tôi rờ, mà họ biết tôi rờ tôi không có cái gì hết, tôi không xấu hổ, được ông thầy cứu. Còn giao cho người bạn đạo, nhất là người bạn đồng tu, chẳng hạn như bây giờ tự nhiên ông Đạo Quang với ông rờ rờ là giận liền. Hiểu chưa? từ đây tụi con là những cái bậc mà sau này tụi con phải chính xác ở đó, lúc đó họ biết hết. Ông Đạo Quang cũng là ban hộ niệm, nhưng mà ông Đạo Quang xuống dưới đâu có ai đưa đầu cho ông rờ đâu. Thành như giờ này mà ông kéo lên, trời ơi, cái đầu còn cho rờ, rồi thấy cái đầu gối, rồi thấy cái bụng, thấy cái này kia, cái đó là chết tối kỵ, là họ nổi sân. Cái đó quý vị cần để ý. À, rồi phần thứ ba, thần thức rời thể xác đi về đâu? Không gian là không ngần mé gọi là vũ, thời gian không cùng tận gọi là trụ. Ở trong khoảng thời gian vô cùng vô tận của vũ trụ, tất cả thần thức đều có sự tiếp xúc với các cảnh giới, mà cảnh giới đó cũng vô lượng vô biên. Nói khái quát, cảnh giới thánh nhân có 4 cảnh, giới phàm phu có 6. À, cảnh giới có thánh nhân là gì? A La Hán, Bích Chi Phật. Bây giờ thấy không? A La Hán nó có cái loại là gì? Thanh văn, duyên giác, Bồ Tát và Phật. Còn 6 cảnh giới phàm phu là địa ngục, trời, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula, có không? Thì bây giờ tôi nói này, ngồi trong đây nghe thầy pháp này, chúng ta đều có 6 cảnh giới trong này hết. Có người thì đến đây về quan hỷ nghe pháp, là quý vị đang quan hỷ, là quý vị đang ở cảnh giới của Phật tứ, coi như là tứ cái cảnh giới của mà chư thánh. Rồi có người vô đây để mà tu nghe pháp để cầu phước thôi. Có người vô đây tôi nghe pháp để ở mai mốt tôi cũng có cái thánh thương cháu, thương con như bà này, tôi muốn về cõi người tôi để sau này tôi di chúc cho tụi nó làm. Mà có người vô đây di cái bà vợ áp đãi vô, ông phải vô ông nghe. Tôi nói cho quý vị nghe, tôi nói nhân có một cái chuyện này, tôi ngưng lại cái đoạn này để tôi muốn xác định rằng có một người họ hỏi tôi, họ ngồi trong này, họ nói đừng nói tên, vợ chồng con sắp sửa ly dị. Thành ra con nghe bạn bè con nói là nghe băng của thầy sẽ cứu khổ rất là nhiều gia đình. Thì bây giờ tôi xin ngăn khúc này khúc cho tôi giải cho người đó. Họ đang ngồi, họ ngó lên tôi, họ trông tôi giải quyết. Thì tôi hỏi con có tánh gì? Nó nói là bạch thầy, chồng con đó thì có nhiều cái thói hư tật xấu lắm, mà con là một cái người sanh trong một gia đình học từ Marie Curie tốt nghiệp, ba con là một dân làm quan Tây, rồi gia đình gia giáo, mà con qua đây con lấy một ông chồng thì ông chồng con xuất thân từ một cái gia đình là coi như là làm nghề đánh cá ở Kiên Giang rồi qua Mỹ. Thành ra hai cái gia đình nó có hai cái trên cái nền level khác nhau, và khi con lấy nhau rồi về thì con thấy con bất đồng ý với ông nhiều chuyện lắm. Thì cái chỗ này để tôi lật lại câu hỏi của bà mà tôi mổ thì tôi ngưng khúc này, tại bà nhìn tôi nãy giờ bà có lẽ là bà nói bà sẽ đi đó. Thành ra tôi xin lỗi quý vị để tôi lấy một cái này rồi tôi trả lời. Rồi, chỗ này. Thì cổ nói là có một vị thầy ở tại Cali này mới kêu bả đi xuống với cái chùa gì mà ở chút sa mạc đó, Chân Quyền. Và bà đó, bà nói bà đi xuống Chân Quyền, bà xuống mà bà không có đi trong cái pháp tô, có cái đoàn của ông chứ ông Đạo Quang. Bà đi sau cái đoàn đó 2 ngày thì đồng Đạo Quang đi về rồi. Bà xuống dưới bà nói bà xin ở đó một tuần để mà đứng nhìn Đức Quang Thế Âm Bồ Tát, cứ nhìn và cầu nguyện ngài đi, chỗ đó linh lắm. À, và bà xuống dưới bà ở trong một tuần mà hàng ngày bà ra bà quỳ bà lại để bà xin quyết định. Nhưng mà rồi bà nói về rồi thì hai vợ chồng cũng đi tới quyết định là ký giấy. Bây giờ final là ngồi luật sư nó đang, hai bên nó đang coi chia của tài sản con cái. Thành bà ngồi trong đây mà ông chồng cũng có ở trong đây, tôi không có nói. Thì bây giờ cái vấn đề là sao? Bà nó không có kết quả, tôi nói sai rồi. Cái hành động mà cái vị thầy biểu đi lại để mà kiếm cái ngài Quan Thế Âm Bồ Tát ở thiền viện Dân Nguyên gì đó mà thầy tôi chưa từng đến, thì cái việc làm đúng ha. Nhưng mà chưa tới, ông thầy đâu chỉ cái ngọn mà không chỉ cái gốc. Để tôi đọc lại câu hỏi này bằng cái mail của bà đàng hoàng nha. Nãy tôi vừa thuộc ra nè. Bà thầy, vợ chồng con sắp đi tới ly dị vì những chuyện sau đây. Chồng con có tật hút thuốc và ở dơ, không có tánh ngăn nắp, con rất khổ tâm. Dùng lời phiên bảo bao nhiêu lần nhưng chỉ bỏ thuốc được vài tuần rồi lại hút lại, mà hút nhiều hơn. À, rồi chồng con á, đi làm về dục quần dục áo, nghĩa là vô cái phòng là chỉ dục không có ngăn nắp, con đã dọn lại. Rồi bây giờ đã lên tới ông nội ông ngoại rồi vẫn còn có tánh đó. Chồng con mà con đi chùa về là tất cả những cái gì mà con giữ gìn ở trong một tuần thì ông quậy cho banh hết rồi. Ăn chỗ nào dục chỗ đó, quần áo thì bê bối, vô nhà cầu cũng dọn, tắm rửa không chịu lao cái gì ha. Mà con nói bao nhiêu cũng vậy. Con vào chùa hỏi một hòa thượng, ngài dạy hãy lên chùa cái chùa Thiền Viện Chân Nguyên và trì chú đại bi 21 ngày tại chùa đó sẽ có kết quả, đứng trước tượng âm. Con ở đó nóng quá, con chịu được có một tuần thôi, nhưng mà rồi con cũng về nhà, con đứng trước tượng quan âm và con trì chú 21 ngày nhưng mà không có kết quả, chồng con vẫn không có gì thay đổi. Sau đó ngài dạy vào chùa đi lên những cái chùa nào mà có tượng quan âm thì đảnh lễ và cầu xin ngài dạy cho cách làm sao để ông chồng làm theo ý muốn của cô, là cái là cai thuốc và bỏ đi cái tật bê bối, bỏ đi cái tật uống rượu nữa. Và ngài nói thế nào cầu như vậy và tin rằng cái tượng đó không phải là tượng đá mà tượng Quan Thế Âm Bồ Tát. Và thưa thầy, con đã giữ cái pháp tu bác quan trai, con đứng trước cái tượng đá Quan Âm có Lạc Di Đà, con phát nguyện, nhưng mà rồi cũng không có thay chuyển được ông chồng con, bỏ cái tánh bê bối, bỏ thuốc và bỏ tài bóng rượu. Và thầy đến nay đã hơn 6 tháng làm theo lời của những vị thầy chỉ dẫn, con có thấy bà Quan Âm Bồ Tát nào bỏ mộng đâu. Kể từ khi xuống phá tu của thầy, con cũng không thấy cái gì hết. Và tới này, và sau cái lễ pha đời đây này, con quyết định con với ổng sẽ final cái khê và ký. Bây giờ tôi đưa cái chuyện này nè, lắng nghe tôi chỉ cái tỷ của Quan Âm Bồ Tát này, chứ tôi không chỉ cái vỏ đâu. Chuyện Quan Thế Âm Thị Kính, chồng là ai quý vị? Thiện sĩ. Nhớ nha, Quan Thế Âm tiền thân của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là kêu là Thị Kính, và người chồng của Quan Thế Âm Bồ Tát là tên là Thiện Sĩ. Hai vợ chồng gốc người Cao Ly chứ không phải là người Trung Hoa. Lúc đó Cao Ly tức là Triều Tiên còn là thuộc địa của Trung Quốc nha quý vị. Và hai vợ chồng không có con, không có con. Và bà làm cái nghề là bà mai giá để mà phụ giúp trong gia đình chồng. Ông chồng thì ông đang còn học để làm quan thi cử, vì ông thi sát, ông Thiện Sĩ lúc này chưa có làm quan, và ông đang học bài để thi để mà lấy cái bằng tú tài và bằng coi như là tiến sĩ đưa ra làm quan. Thì trong khi ông đang học bài, ông mệt mỏi thì ông cầm cuốn sách Tứ Thư Ngũ Kinh trên đầu ông ngủ. Và bà Thị Kính ngồi bên kia đang may, giống như quý vị đang may đồ công nghiệp nhưng mà lúc đó may tay, thì đang cắt kỹ thì dòm qua dưới cái ánh đèn, thì dòm qua kỹ một hồi thấy có cọng râu mất bọc mất trật tự, râu nó tự nhiên có những người có một ruồi, và trong cái hàm râu này nó có một ruồi và nó có một cọng nó mọc ngược. Và bà cầm cái kéo và đi nhẹ nhẹ rồi bà kê bà cắt. Trong thời gian bà cắt thì bà động cái giường, và cái ông thi sách ông giật mình và ông la làng lên. Ông nói bớ người ta, vợ tôi nó giết tôi, và la lên cách nào thì gia đình chồng ào ra và bắt đầu lên án bà. Mà bởi vì cái thời đó mà khi nhà đình chồng mà đem đuổi về đó là một cái nhục. Tôi nói rõ cái thời với bà mà đã 70-80 tuổi, gia đình chồng có ăn hiếp cách mấy mà quý vị, xách gia đi về là ba má chồng đuổi tao cả này một lần, mày phải trở về nhà chồng có không quý vị? Do đó không có cảnh là chia liên bằng đánh nữa. Tôi thấy ở rõ ràng ở cảnh chùa tôi có cái bà đó, cùng bây giờ bà còn, bà cũng cỡ 60 tuổi, mà chồng đánh nhậu nhẹt đánh cho tan bàn vậy, mà chạy về vừa xách cái gia ly về tới nhà là ông già ông đánh cho một trận nắm đầu cũng đi qua, và ông tức thân ông trở về ông giao nạp cho cái bên kia. Quý vị thấy cái kỳ cục không? Nhưng ở đây đâu có chuyện đó, ở đây còn nhào ra là ra tòa, nhưng mà cái đó là cái phong tục của người Việt Nam. Thành do đó quý vị thấy không, như vậy có phải là, tôi kể cho cô mồi trong này nghe, có phải là do cái tật là bà cho thấy rằng cái thời đó người đàn bà ở Cao Ly, thời đàn bà ở Trung Quốc địa vị không bao giờ dám đụng tới ông chồng, mà cái râu cái tóc là gốc của ông chồng, quý vị nhớ kỹ nha, phải không? Người đàn ông là gì, ta kêu là nam nhi đại trượng phu, là coi như là nam mi nữ nhũ. Đàn ông là do cái bộ râu, mà đàn bà là do cái bộ ngực, để đánh giá cái người đó là cái người đàn bà tốt hay đàn ông tốt. Thì như vậy mà bà này bà dám cắt như vậy là cho thấy cái ngang thứ nhất là bà này ngang ngược cắt râu chồng. Bây giờ tôi chỉ ngưng cái chuyện cắt râu chồng là sao. Bây giờ tôi đến nhà Phật tử, tôi chứng minh là tôi đã từng đến cái nhà bà này rồi. Cái bà này nè, tôi nhớ lại lúc đó bà nhắc, thầy nhớ hồi tầm Nguyên 4 không? Tôi nói nhớ. Lúc đó mới thành lập, thầy nhớ mặt con không? Rồi con mời thầy lại nhà đó, thầy nhớ, thầy thăm, tôi nhớ nhà con chưa? Nhà con á, là tôi không nói cái dùng đó, thầy nhớ chưa? Tôi nói nhà giàu lắm, nhà nó rất là giàu. Tôi nói, cái là tôi ngồi, tôi nói, thầy nhớ lại rồi. Bắt đầu tôi quay lại một cuốn phim. Thì tôi nhớ lại cái cảnh từ đầu tiên mà khi tôi về tầm Nguyên 4 mà vừa khánh thành xong cái pháp hội cả ngàn người, quý vị nhớ không, rong rã đó. Thì sau cái buổi lễ mà tôi lại tam bộ nhất bái, quý vị nhớ không, thì nó mời tôi lại để ăn vị Phật. Thì tôi đi với một vài Phật tử, thì lúc đó tôi là ăn vị Phật cho nó. Thì tôi lại nhà, thì tôi nhớ cái cảnh như này nè, tôi vừa bước vô cửa thì chồng nó đứng lờ khờ nó ra, nó chào. Thì chồng nó tay nó đang cầm lon bia, ai đang uống lon bia, tôi nhớ là cái lon bia là lon bia Budweiser hay cái gì đó màu trắng, thì vừa đứng thông cây cha nội chắp tay chào sư phụ, thì bắt đầu ông này cũng đang cầm tay bia đó, thì ông khép vậy nè, cái ông cúi xuống hai tay đàng hoàng. Là cái bà này bảo đầu tiên á, là bước vô này ngơ ngáo, là bà này tỉa một con trâu chắp tay chào sư phụ, ông này còn tay bia mà trời nóng mắt quần tụt, cái ông chào chắp một tay, bà đèo là bị giật cái chai lon bia bà quăng vô thùng rác. Tôi nhớ rõ cái động tác của bà, tức là bà cắt cọng râu thứ hai. Rồi bác sao bà nói chắp tay quý y sư phụ, cái ông nói dạ xin đảnh lễ thầy, bà nói thượng tọa cắt cọng râu số ba, cái ông nói dạ thượng tọa, cái bắt đầu đứng như trời trồng hả, vô đây mời sư phụ thượng tọa ngồi. Cái tôi lề lề vô tôi ngồi, nhưng cha này đời cả đời chả đâu có tiếp xúc thầy chùa, chả ngồi kế bên thì cái sa phong nó lớn vậy, tôi ngồi đây chả ngồi xuống, chả ngồi xuống chứ chào tôi đứng dậy không được ngồi sư phụ, cắt thêm cộng đồng thứ tư gì thấy rõ không, cắt thêm cộng đồng thứ tư. Cái cha này lui chui lui đứng dậy, vô bưng nước cho sư phụ. Cha này chạy vô hồi giờ đãi bạn nhậu là coi như cầm dưới nước ra, chạy vô sánh chai nước lọc ra, lấy cái dĩa, đàn ông gì mà thúi quá không biết làm ăn gì hết. Coi như vậy là tôi vô đó hơi là tôi nghĩ bà này bắt cắt râu ông này hiếp. Cắt râu rồi mà chưa những vậy nữa, cái tội cắt râu còn nhẹ. Cái bà thị kính chỉ cắt hơn một cọng râu mà bị gia đình chồng đuổi, rồi để vào chùa để mà vô đó cải trang giả gái. Mà quý vị biết hồi xưa cái luật nhà vua là cấm đàn ông, cấm đàn bà đi tu nha, mà bà dám cải lịnh nhà vua, bà giả trai là thấy cái bà này cỡ nào à. Cái bà thị kính là tiền thân của Quan Âm, bà ngang tàng không quý vị. Mà dám cải lịnh vua, mà thời đó mà vua biết là chém đầu mà dám cải giả trang, mà do cái nhân giải cải lịnh ông vua là làm con trai thì nó đẹp trai quá, bị bà thị màu mới vu khống cho cây bầu, quý vị thấy rõ không. Rồi sau cùng bà này bà mới chịu cái nhẫn nhục, và từ nay bà nói mình về tại vì mình cắt râu chồng, mình ngang ngược, mình cải lịnh vua, mình xứng đáng hết. Bây giờ mình phải phát một cái tâm là Quán Âm lắng nghe, là Bồ Tát nhẫn nhục và quan ức không cần biện bạch, và từ đó nuôi con của thị màu mà mình là người nữ. Rồi chỉ cần nếu mà ra khai là mình không phải người nữ thì bị tội chém đầu, thành ra âm thầm ở trong một cái sái bị người đời phỉ bỏ cho tới khi bà chết, mổ xẻ ra đắp bằng áo Đà La Ni mới thấy bà là người nữ, thì lúc đó bà mới trở thành Quan Âm Bồ Tát. Bây giờ thấy rõ không, thấy rõ cái điều đó không, tức là bà bắt đầu bà chấp nhận với hoàn cảnh thì không cắt râu ai hết. Mà cái bà này tôi nhớ là tôi mới kể, tôi nói để bà nghe để bà nhớ lại, tức là thánh của bà như vậy rồi. Nhưng bà có một cái tội đó, chẳng những cắt râu chồng mà còn so sánh với hàng râu chồng với hàng râu ông hàng xóm nữa, có không? Thí dụ tôi nói cho quý vị nghe, tại sao mà tôi dám nói là bà còn có cái tội là so sánh hàm râu của ông chồng với hàm râu hàng xóm hả? Quý vị thấy tại sao vậy? Thí dụ chồng người ta phải vô nói chồng người ta thấy mà ham, làm một tháng đem về 10.000 đô, còn con vô phước thầy biết không, cha này đi cắt cỏ đem về 2.000 đô cho bỏ báo đem về 500 à, thấy không? Cái thân tức là đem cái hàm râu của ông chồng mình so sánh với hàm râu của ông chồng hàng xóm, đó là một cái làm cho đàn ông nhục nhã. Rồi chồng người ta làm kỹ sư bác sĩ, còn ông chỉ là tên cắt cỏ bỏ báo, đó là so sánh thêm hàm râu thứ hai với cái ông kia nữa, ông bác sĩ đem râu bác sĩ nhi mà so sánh với cái ông bỏ báo, cái gì thấy rõ không? Đó là thêm một cái tự ái của đàn ông dồn dập. Rồi chồng người ta tốt nghiệp đại học, còn ông á cái bằng high school cũng chưa xong, bởi vì thấy rõ không, là hạ chồng thêm một cái đo nữa. Rồi chồng người ta mua xe mới Lexus Mercedes cho vợ, còn chồng mình mua xe nghĩa địa toàn là xe đi đấu giá gì không à, thấy không? Bởi vì thấy rõ không, đó, người phụ nữ có một cái tấm trời cho, đa số khi còn yêu thì làm người em gái, là người tình người yêu, nhưng mà sau khi lấy rồi thì trở thành làm chị hai với làm má, đúng không mấy ông? Nhưng mà đó là cái bản tính của một người mẹ. Người mẹ lo cho chồng, vì thương chồng quá rồi lo riết trở thành là người mẹ, quý vị đồng ý không? Là người vợ đó, là họ như vậy đó. Người đàn bà là họ lo cho chồng quá riết rồi, cái họ lo riết giống như là cái tình thương của một người mẹ nào đó mà là đến chồng vô nó, chứ không phải họ lo lắng từ cái ăn cái ngủ, từ cái khách quậy cà phê, thấy không? Đây là thảm kịch tan vỡ hạnh phúc tại Mỹ và nhất là tại Tây Phương. Quý bà càng được dịp ăn hiếp chồng để trả thù cái bị ăn hiếp ở Việt Nam. Tôi nói rõ, người đàn ông á, khi yêu á, thì chịu thua quý bà, nhưng khi cưới được rồi thì đa số không ai chịu thua vợ hết. Mà đàn ông thà rằng ai chỉ sửa lỗi cho mình, sửa lỗi trước mặt ông thầy, sửa lỗi trước mặt bạn bè là cái đó là những cái mà làm cho người đàn ông họ rất là đau khổ, quý vị có đồng ý không? Rất là đau khổ. À, thì đa số không chịu thua vợ. Tôi nói rõ cho quý vị nghe, quý vị thấy rõ lắm, người đàn ông mà tới khi mà cái bà này mà từ đến đây là 4 năm rồi, tôi nhớ là cái ngày khánh thành mà ông chịu đựng tới giờ này đó, là tôi thấy ông rất là hay. Bây giờ quý vị bằng lòng với hiện tại đi, bằng lòng với hiện tại là sao? Bây giờ cô than tôi giải thích chồng cô có nhiều cái ngon nè. Chồng mình uống rượu, uống bia, nhưng mà nó chưa uống rượu mạnh, thì nó vẫn còn hơn là thằng uống bia mà đi vừa cờ bạc nữa. Thấy rõ chưa? Là thường vẫn còn có phước hơn. Rồi giả sử bà nói tôi, rồi nó cờ bạc rồi sao tôi nói, nó cờ bạc mà nó còn biết liếc cái thanh nó về, nó mời nó cuồng rượu, nó né, nó nghe bà chữ, chứ nó chưa đi luôn. Còn khá hơn những thằng đi luôn. Đi luôn sao nó đi chôn chỉ á. Thấy không? Nó ở tù là bà phải nuôi nó nữa. Đằng này nó cờ bạc nó thua rồi, nó ngồi nó rượu rượu, nó né né về, nó nghe bà chữ cho đã, rồi nó cũng mai nó đi bỏ báo, đi cài, cũng còn đỡ hơn. Bởi vì thế đó. Rồi bà nói rủi mà cái thằng đó làm sao, nó vô nó ăn trộm trễ là sao, nó cũng còn phước là nó vô trọng thì nó được cai rượu, cai huynh bài cũng được hết, cái gì mình mở cái lòng ra là được hết rồi. Quý vị thấy rõ xử sự một công việc là mình bằng lòng với ông chồng hiện tại vì cái nghiệp chướng của mình là như vậy rồi mà. Quý vị thấy rõ không? Đó, từ đó đó quý vị thấy rõ những cái đau khổ, những cái ly dị là do cái bản tánh người đàn bà khi còn yêu là người tình, là người vợ, nhưng mà khi lấy rồi đó, là làm chị hai, chị hai rồi lên chị ba rồi lên bà già chồng, mà nào không biết. Mà nhiều khi nó mấy bà già vợ bắt lỗi ông chồng còn hơn là bà già chồng bắt lỗi nàng dâu. Quý ông đàn ông có đồng ý không? Vỗ tay đi. Bây giờ tôi hỏi là chồng cái diệu hướng nè, đứng lên coi con sao, bà có cắt râu con chưa? Không còn cổng nào hết hả? Chưa hả? Chưa mà dồn sao không thấy cổng nào hết vậy? Thật ra khi mà chúng ta hiểu là mọi sự việc nó rất nhẹ nhàng. Bây giờ tôi đố quý vị là có 10 người hỏi thầy trong này nữa. Tại sao ngài Phú Lâu Na là cái người giỏi về cái gì nhất quý vị? Thuyết pháp đệ nhất trong tăng đoàn Phật trong 1250 vị tỳ kheo. Mà tại sao tôi nghiên cứu lịch sử tôi không thấy ngài Phú Lâu Na thuyết một bài pháp nào? Có không quý vị? Lạ lùng, cái người thuyết pháp đệ nhất trong tăng đoàn mà lại không có một cái bài pháp nào để lại cho cái hàng hậu học. Có không quý vị? Cái điểm lạ. Thì hồi đó tôi hỏi Hòa Thượng Thượng Tiên Hào Quá, tại sao vậy Hòa Thượng? Ngài Phú Lâu Na là đệ nhất, còn ngài Mục Kiền Liên nói về thần thông thì nói ông lên cõi trời, ông độ người này, ông độ người kia, ông xuống địa ngục, ông làm đủ chuyện hết ha? Nhưng mà cái người mà thuyết pháp đệ nhất xong thấy thì Hòa Thượng mới nói thế này, con nên nhớ lại thuyết pháp của Phú Lâu Na là thế này nè. Phải nói là ngài A Nan thuyết pháp giỏi hơn ngài Phú Lâu Na vì ngài có cái trí nhớ, nhưng mà Phật khen đệ nhất thuyết pháp là sao? Lắng nghe đây nè, lúc đó tôi nhắc lại cái lời của ân sư tôi. Một hôm, thời gian Đức Phật còn tại thế có 16 quốc gia. 16 quốc gia ở trong đó là có một nước, nó ở biên địa Hạ Tiện. Cái nước đó rất là toàn bộ, nó làm bằng nghề săn bắn, rất dữ dằn. Dân trong đó mình chỉ cần đi, một người đi khất thực là đó là nó đánh, nó quýnh, nó giật quần được áo. Bởi ông thầy mày đi ngang cái vùng đó đó, cái y của bên khất sĩ là cái miếng y quấn thôi. Và nó lột y, ông nào mà cử là nó hoàn pháp, nó đều lột y hết. Và nó cướp đoạt mấy ông phải quấn lá chuối trở về, do đó cái vùng đó không thể nào độ được. Thì Phật mới hỏi hết tất cả trong tăng đoàn, không ai dám cử đi cái vùng đó. Cái vùng đó là cái vùng dữ dằn, mà nó lại là ngoại đạo nữa. Ngoại đạo mà nó về ni kiền tử đó, thì nó rất là ghét. Thì bữa đó chỉ có ngài Phú Lâu Na đưa tay lên hỏi. Phật hỏi Phú Lâu Na, trong 1250 vị đại đệ tử của ta, không có người nào mà dám đi tới cái vùng đó, mà tại sao ông đi? À, ông nói bạch thầy, cái dân đó nó dữ, nhưng mà con nghe lâu nay nó lợi, nó chỉ lột y con, nó lột y mấy ông thầy kia. Ông nói bây giờ nó lột y con lấy vừa mặt, nó lấy lá chuối mặt. Ông hỏi bây giờ nó lột y rồi nó đánh con xong, nó dạ nó đánh con nhưng mà nó chưa giết con. Rồi ông nói giả sử bây giờ nó lột y, nó đánh con hả, mà nó đánh con rồi đó, rồi nó giết con nó sao? Nó dạ nó giết con là nó giúp cho con xả được cái báo thân này. Thì lúc đó Phật mới nói đây là cái người thuyết pháp đệ nhất, vì cái người này không phải lên pháp tòa thuyết pháp mà dùng cái thân giáo, dùng cái sự nhẫn nhục chấp nhận đối với những người đệ tử mất trí huệ, đối với người tử điên cuồng như vậy. Và ta bảo đảm ông đến vùng đó với cái mắt Phật nhãn của ta, một năm sau cái vùng đó sẽ trở thành làm những cái vùng Phật tử thượng thành. Và quả thật ngài Phú Lâu Na đầu tiên ngài đến đó thì nó đe ngài ra, nó lột, nó lấy cái y, và ngài lẳng lặng ngài đi vô, ngài lộn cái lá chuối ngài quấn vô, thì ngài trở thành ra là cái người mà không có quần áo, và cái bát của ngài nó giật luôn, và ngài mới đi xin cơm ăn. Xin cơm ăn là quý vị biết sao không? Nó mới nhổ đồ ăn dơ, nhổ đàm, nhổ giải, nó dùng dần ngày vẫn ăn luôn đàm giải chứ bằng cái bắt tay. Và nó thấy tới cái mức độ là ông này đã có chịu đựng rồi, bắt đầu nó chửi đã rồi, nó ném đá ngài, ngài bị thương, ngài vẫn âm thầm ngài đi. Và cuối cùng được tới cái chuyện mà nó chuẩn bị nó giết ngài thì có một ông già, ông hỏi vậy cho ông đến đây vì cái gì. Thấy ông già bất nhẫn quá, trong làng nó có một cái người có tự tâm, thì nói ta đến đây vì ta thấy rằng pháp của Phật an lạc cho chúng sanh, mà các ngươi giống như người mù, các ngươi cứ không thấy được cái pháp của Phật, thì là ta muốn rằng ta có thể chết trước khi nhà ngươi giết ta được không, cho ta nói một bài pháp. Và bắt đầu ngài lên, ngài đem cái bài pháp Tứ Diệu Đế, 12 dân duyên, và ngài giảng Bát Chánh Đạo. Và sau bài pháp đó thì ở trong đó có được 20 vị đã có căn lành và ngộ ngay cái tình thánh đầu tiên là Tu Đà Hoàng. Và mấy người đó chưa độ ngay và bắt đầu người ta mới xúc bọt và người ta mới đem y của người ta cho bụng bạc cho ngài, người ta mới lấy cái bát của người ta, người ta cúng cho ngài. Và ngày thời pháp thứ hai có thêm cả 100 người chứng được quả Tu Đà Hoàng. Và sau đó một tháng ở đó thì có 500 vị chứng A-la-hán dùng thần thông bay về từ cái xứ đó. Và do đó Phật nói ngài Phú Lâu Na không nói cái gì hết, chỉ nói đơn giản và chịu đựng ném đá, lột quần, lột áo. Và như vậy cho thấy rằng hôm nay quý vị hiểu rằng Thầy Thông Lai, nếu mà so về thuyết pháp Thầy Thông Lai, nếu mà Thầy Thông Lai học cái hành của ngài Phú Lâu Na, đệ tử thầy có thể chữ thầy nhưng mà chưa có đánh thầy. Nhưng mà nếu ngày nào nó đánh thầy nó cũng còn hiền lắm, vì nó chưa giết thầy. Mà ngày nào nó giết thầy tức là nó giúp thầy xả bỏ cái báo thân này, đổi cái xe cũ thành cái xe mới. Thành ra đó là hành động thuyết pháp của một vị giảng sư đệ nhất. Từ nay đừng có nói tại sao đệ tử nó quậy mà thầy không nói. Thầy không có thần thông, thầy có từ bi thông. Mà cái từ bi thông này là do thầy suy nghĩ. Thầy nói, ủa tại sao ông Phú Lâu Na ông giỏi như vậy mà không có bài pháp nào? Thế là bài pháp của ông là thân giáo, dùng cái tối đa là cái mạng sống. Còn tôi ở đây á, mà có người nào xảy ra mà giữ tôi chạy trước rồi. Tức là tôi chỉ nói là cái khẩu thôi. Còn ngài Phú Lâu Na, ngài chấp nhận là nó chửi con, nó lột quần áo con nhưng chưa đánh con. Nó đánh con mà nó chưa làm cho con què giò. Nó chưa làm con què giò mà nó chưa đâm con đuôi mắt. Nó đâm con đuôi mắt mà nó chưa giết được cái tệ mạng con. Mà nó giết được cái thân tứ đại con thì con kia như trả báo thân. Thì đó mới là người thuyết pháp đệ nhất trong tăng đoàn của Phật. Quý vị thấy hay không? À, bây giờ tại vì thời gian thầy set up là cho cái giờ thăm viếng bữa nay là từ 6 giờ tới 8 giờ rưỡi. Bây giờ là mấy giờ rồi quý vị? Hả? Do đó tôi phải stop cái thời pháp này ngay đây. Và tôi phải làm cái lễ. Tại vì quý vị biết quý vị phải có cái thời gian, quý vị đi ra ngoài, quý vị giải quyết chuyện cá nhân, rồi cho những người họ vô đây cái mình cho họ làm lễ cái, thì cho nửa tiếng để cho họ cúng. Tại trước chiều họ về đó, xong xuôi cái là thầy đòi chúng ta làm cái lễ cúng dông, vì chúng ta đã hứa với Hương Linh rồi ngày mai này thầy vẫn còn 2 bài pháp nữa. À, quý vị đáng đến nghe. À, những cái bài pháp trong nhà hoàng này là những cái bài pháp mà nó nói về cái đối xử cho những người mà không có chịu đi về cõi cực lạc, và nói về những cái thân trung ấm. Quý vị đã nghe thầy chưa giảng bài pháp này ở đâu hết, quý vị có đồng ý không? Ráng nghe đi và hồi hướng nha, để chúng ta chuẩn bị. Con tính nói gì đó cười. Chúng ta hồi hướng. Rồi chúng ta còn chờ, thầy nghĩ là chờ để ngày mai thêm những đứa con đứa cháu nào mà nó muốn quy y nữa không? Mình cho nó cái thời gian. Như vậy được cũng mấy đứa là tốt rồi đó. Hy vọng rằng cái clip mà để mà muốn sống và cái clip muốn chết đó, clip muốn sống sẽ nhiều hơn. Rồi hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thành Phật đạo.
Rồi quý vị đi giải quyết chuyện cá nhân rồi vô đây. Thầy dành cho trong thời gian chúng ta giải quyết chuyện cá nhân thì có 30 phút để cho những người, tại vì họ đi làm về họ coi cái chương trình của mình á, thì 6 giờ họ vô mà chúng ta thấy 6 giờ tới 6 giờ rưỡi không có, bắt đầu chúng ta cúng thí thực nha quý vị. Dạ. Yeah.